chúng sanh vô thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự tâm để thế tôn rồi đứng một bên cung kính bên con bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài bị bí mật hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lần cao thượng thế tôn thì lời hỏi đồ giảng dạy như bác thân cần bận trí hiền đúng nhường ở tôn thức là phố cầu thường ở chú sơ tên họ công đương trường đã làm chân chánh hướng tự tâm là phố lần cao thường đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tạo nói những lời chân chất là phố lần cao thường chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp chư minh hạnh nguyên cuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm hiền là sự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn phương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Từ một chúng sanh như muôn loài chúng sanh sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi vãn hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Từ một chúng sanh như muôn loài chúng sanh, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Kính đại lệ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước vào một phần khác ở trong loạt bài để đánh dấu 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Xin nhắc lại là năm nay là năm là phần lịch 2555 cộng với 45 năm Hoằng Pháp Đức Thế Tôn là đúng 2600 năm. Và do vậy tuần lễ suốt cả hơn 10 ngày qua chúng ta đã đi qua một giáo trình, mà qua đó chúng ta nói về một số đặc điểm của Đức Phật. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta sang một phần của giáo trình mới, đó là chúng ta sẽ đi vào một số các chi tiết liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Chúng tôi tin rằng rất là quan trọng để chúng ta ôn nhắc lại những chi tiết này. Và chính vì ôm nhắc những chi tiết này khiến cho mùa khánh đản kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật trở nên có ý nghĩa. Và chúng tôi biết và thưa quý Phật tử, hôm nay khởi đầu là chúng ta sẽ có một khái niệm về sự bắt đầu cuộc hành trình giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Tất cả các tôn giáo đều nói đến sự ra đời của các vị giáo chủ như là một cái sự lựa chọn, một cái thiên hữu của Thượng Đế. Nhưng mà riêng đối với Phật giáo thì Phật giáo quan niệm cho chúng ta một hình ảnh rất là rõ ràng là tất cả chư Phật, tất cả những vị giác ngộ đều trải qua một cuộc hành trình dài. Và khởi đầu của hành trình đó thì chư vị Bồ Tát, những bậc hướng cầu giác ngộ, thì các ngài cũng giống như tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, ở giữa biển trầm luân sanh tử. Chỉ khác chăng là từ đó các ngài dấy lên đại nguyện và bắt đầu một cuộc hành trình cuối cùng đạt đến chỗ viên mãn giác ngộ. Thì chúng ta hãy nghe bài học ngày hôm nay và sau đó thì là bài giảng của Đại Đức Pháp Đăng. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Từ một chúng sinh như muôn loài chúng sinh, Đức Phật là bậc đã hoàn tất hành trình giác ngộ giải thoát. Khởi đầu hành trình đó, Ngài cũng như muôn loài chúng sanh sống trầm luân khổ hải. Không phải là ngẫu nhiên hay được chọn lựa bởi Thượng Đế, mà bằng ý thức thực trạng khổ đau và tâm đại bi với chúng sinh, Ngài đã tự chọn lựa hướng đi tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Kinh tập Sotanipata ghi lại hình ảnh tiền thân Đức Phật Thích Ca, có tên là Sumedha. Ngài đã phát tâm dùng thân của mình lót đường cho Đức Phật Dipankara, Nhượng Đằng và Chư Tăng đi ngang. Ngài phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác và được thọ ký. Vô số những tiền thân trong nhiều cảnh giới và nhiều hoàn cảnh, Ngài đã xả thân hoàn toàn ba la mật hạnh. Cuối cùng, Ngài đã thành Phật do chính nghị lực phi thường của bản thân. Ưu Đà Mua thiện sanh một thuở, vạn năm sau còn tỏa linh hương, công đức kết tụ kim cương, trải vô lượng kiếp tìm đường độ sanh. Ba la mật nở tình Bồ Tát, quyết đạt thành diệu giác biến tri, hùng tâm đại nguyện nan nghì, biển trần quyết vượt ngại gì ra khơi. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thà Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tam Bảo Giá, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính thỉnh lễ ông Đức Tam Bảo, Phật, Giáo Pháp và Phật Tăng. Con thành kính thỉnh lễ đến thượng tọa Đại Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Giờ Minh Thành, cùng với chư tôn Đức Tăng đều có mặt tại Đức Vương Dương. Kính chào quý trung nữ và các vị nhà thứ nữ và quý trung quý vị. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nghe đề tài mới để đánh chống về cái chủ đề 2600 năm kỷ niệm của Phật Gautama. Thì đây là một lần nữa chúng ta sẽ được nghe và ôn lại những cái chủ đề khi mà đối với một vị Phật chứng đạt chánh giác phải tạo nhiều công đức như thế nào mới được trở thành một cái vị chứng đạt chánh giác. Thì kính thưa quý vị, quý vị có nghe rõ được cái âm thanh của chúng tôi không vậy? Không biết này sao cái không? Và lúc này cái máy nó đau đau, nó cưa bị như là hồ hồ, có thể bị một thành cảnh. Và cái kính thưa quý vị, cái bài học của chúng ta để một lần nữa mà để khẳng định thì chúng ta biết rằng đối với những cái tôn giáo khác thì người ta cũng có những vị giáo chủ, người ta cũng có những vị giáo chủ, nhưng mà những vị giáo chủ đó không có không có được một cái lịch sử như Đức Phật của chúng ta, hoặc là những vị giáo chủ đó không có một cái nền tảng, không có những cái pháp hoặc là những cái lời dạy để lại cho chúng ta, hoặc là để lại cho thế gian. Chỉ có Đức Phật Gautama là một cái vị thầy của chư thiên, chỉ có Đức Phật của chúng ta thì rõ ràng mới có một cái lịch sử đàng hoàng. Khi lúc nào phát nguyện và lúc nào được thọ ký. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cái bài học này đề cập đến cái phần chính yếu là quý vị thấy rằng là như thế nào. Có nghĩa là Đức Phật của chúng ta không phải là một ai đó đã ban cho Ngài một cái địa vị này, hoặc là không phải tự nhiên, ngẫu nhiên mà Ngài được trở thành, hoặc là Ngài có mà Ngài có một cái danh tiếng được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác. Điều này không có phải là ngẫu nhiên, hoặc là không phải do một cái người nào ban tặng hoặc là ban thưởng, mà điều này là do ở đâu? Do Ngài đã cố gắng, Ngài đã tận tâm, tận thức để mà thực hiện những cái pháp độ ba la mật. Nhờ cái sự thực hành những cái pháp độ đó, khi mà đầy đủ điều kiện rồi, thì lúc bấy giờ khi mà quả chín mùi thì Ngài trở thành, do đi theo cái con đường trung đạo nên Ngài đã trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái sự kiện này được chúng ta ghi lại ở trong cái thời kỳ mà khi Ngài còn là một vị ẩn sĩ có tên là Chú Minh Thắng. Quý vị biết rằng trong cái thời gian đó, trong cái thời nhà mà tiền thân của Đức Phật Gautama là Đức Phật Thích Ca của chúng ta, là một cái vị ẩn sĩ có tên là Chú Minh Thắng. Đây là một cái vị ẩn sĩ tu tập rất là nghiêm ngặt và tu tập rất là cẩn thận. Quý vị biết rằng ở trong kinh nói lại là trong gian đó đối với đạo sĩ vị ẩn sĩ Chú Minh Thắng này tu tập đến nỗi mà không có liên hệ với thế gian. Có nghĩa là vị này là một cái vị ẩn sĩ mà chỉ ở trong rừng sâu. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Quý vị biết rằng cái vị ẩn sĩ Túc Mây Phá này tu tập mà rất là như là cái vị này chỉ chuyên tâm lo hành thiền và an trú ở trong thiền thôi, không có liên hệ đến thế gian. Quý vị biết cái vị này là chuyên tâm mà an trú ở trong thiền đến nỗi mà lúc bấy giờ là Đức Phật Như Lai, là Đức Phật có cái danh hiệu là Di Văn Cát Á, Đức Phật có xuất hiện. Thì quý vị biết rằng thường thường một cái vị mà chứng đẳng chứng giác mà khi mà xuất hiện thì có rất là nhiều sự kiện. Ví dụ như là lúc đầu tiên là Bồ Tát nhập thai, thì khi mà Bồ Tát nhập thai á, Bồ Tát là đi bên cái án mà nhập thai á, thì quý vị biết rằng là cái quả địa cầu này cũng có cái sự đúng đó. Rồi khi mà Bồ Tát mà xuất thai, có nghĩa là Bồ Tát đã ra đời rồi, thì cái quả địa cầu này cũng có chấn động. Rồi khi mà Bồ Tát có xuất gia hoặc là thành đạo hoặc là chuyển mất linh, thì quý vị biết rằng lúc đó rất là nhiều cái sự kiện. Nhưng mà vị ẩn sĩ Tú Mê Thái này không hề hay biết. Thì ở trong kinh đó có nói lại rằng là do vị ẩn sĩ Tú Mê Thái này cứ lo chuyên suốt ở trong thiền định, có nghĩa là tâm của cái vị này chuyên tâm vào cái công việc thiền định, nên lúc bấy giờ những sự kiện này vị này không có hay. Thì quý vị biết rằng vậy thì trải qua trong cái thời gian ấy á, thì đối với Đức Phật Di Văn Chát Thát là Đức Phật Nguyên Đăng á, sau khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài đi chuyển vận chuyển bánh xe pháp, thì lúc đó quý vị biết rằng là cái có một cái nhóm có một cái nhóm Phật tử, quý vị biết rằng trong lúc đó có một cái nhóm Phật tử thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến trong cái thành Tamakati để mà thọ trai, có nghĩa là quý vị biết rằng những người Phật tử ở trong cái thành đó mới thỉnh Đức Phật Di Văn Chát Thát và Chư Tăng đến cái đàn của người ta để mà thọ trai. Thì trong lúc đó Đức Phật Di Văn Chát Thát đã nhận lời rồi, đã nhận lời rồi thì quý vị biết rằng lúc bấy giờ người ta cho dọn dẹp đường tán sạch sẽ nguyên một cái đoạn đường dài luôn. Những người dân ở trong thành đó người ta mới ra, người ta mới đi ra, người ta dọn dọn đường. Thì lúc đó ẩn sĩ Tú Mê Thái là một cái vị mà tu đã chứng đắc được thiền định và năm pháp thần thông, thiền định và năm pháp thần thông. Thì trong cái lúc mà người ta đang dọn dẹp đường như vậy á, thì quý vị biết rằng ẩn sĩ Tú Mê Thái đang đi ở trên một cái con đường hư không, có nghĩa là vị này đang đi đi cái công việc của mình mà đi bằng đường hư không. Thì từ ở trên hư không á, vị ẩn sĩ Tú Mê Thái mới ngó xuống thấy những người này đang dọn dẹp đường với một cái tâm rất là vui thích. Vì vậy mà ẩn sĩ Tú Mê Thái đã đáp xuống, có nghĩa là xuống cái chỗ mà mình cần xuống. Thì khi mà xuống như vậy á, thì ẩn sĩ Tú Mê Thái mới hỏi là những các người đang làm cái điều gì đó, đang làm, các vị đang làm cái việc gì. Thì khi mà nghe những người này người ta nói lại là đang dọn dẹp đường, đang dọn dẹp đường để đón tiếp Đức Phật và 400.000 vị tỳ khu. Thì lúc đó cái vị ẩn sĩ Tú Mê Thái nghe tin Đức Phật xuất hiện thì ẩn sĩ Tú Mê Thái rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ khi mà nghe đến chữ quốc thôn. Thì lúc bấy giờ tự nhiên ẩn sĩ Tú Mê Thái phát sinh cái niềm hỷ lạc, phát sinh cái niềm rất là hoan hỷ. Thì khi đó thì quý vị biết rằng ẩn sĩ Tú Mê Thái mới tin những người đó hãy cho mình hùng chung cái công đức, cho mình hùng chung công đức, có nghĩa là những người này đó đang dọn dẹp đường. Thì lúc đó ẩn sĩ Tú Mê Thái xin để mà phụ dọn dẹp, thì những người này mới suy nghĩ rằng đối với ẩn sĩ Tú Mê Thái nó có một cái thần thông, có một cái thần thông rất là tuyệt vời, vì vậy mà chọn cái đoạn đường khó khăn nhất, chọn cái đoạn đường rất là khó, cực nhọc nhất để mà giao cho ẩn sĩ Tú Mê Thái. Thì quý vị biết rằng tuy là nhận cái công việc đó rất là nặng nề, rất là khó khăn, nhưng mà đối với ẩn sĩ Tú Mê Thái lúc bấy giờ có cái sự suy nghĩ như thế này. Như ẩn sĩ nói nếu mà bây giờ làm cái con đường này mà mình dùng cái thần thông mình dọn dẹp thì ở trong một phút chốc thôi, trong tích tắc thôi, thì con đường này nó sẽ sạch sẽ bằng phẳng trở lại bình thường. Nhưng mà làm như vậy thì không có một cái sự thành tâm, rồi người ta nhìn cái sự dọn dẹp quá nhanh thì cái điều này nó cũng không có làm cho hậu chúng quan hỷ. Vì vậy mà ẩn sĩ Tú Mê Thái mới tự ra sức mình, có nghĩa là tự tận tâm tận sức để mà dọn dẹp cái con đường. Thì khi mà dọn dẹp như vậy thì quý vị biết rằng ẩn sĩ Tú Mê Thái cứ nghĩ đến cái sự xuất hiện của Đức Phật. Ẩn sĩ Tú Mê Thái cứ nghĩ đến cái chữ quốc thôn, nên tâm rất là quan hỷ. Thay vì cái con đường đó, quý vị biết rằng người ta nếu mà người ta dọn dẹp mất một cái thời gian rất là lâu, nhưng mà lúc đó do tâm của ẩn sĩ Tú Mê Thái rất là quan hỷ, nên làm cái công việc đó rất là lẹ, rất là lẹ. Thì trong khi mà dọn gần xong hết thì còn một cái đoạn nữa, còn một cái đoạn nữa nó hơi gồ ghề, rồi nó bị ướt bởi những cái dũng nước. Thì lúc đó thì đồng lúc đó thì Đức Phật và Chư Tăng đã đi đến rồi, đã đi đến là làm công việc. Thì lúc bấy giờ ẩn sĩ số 18 mới nghĩ rằng bây giờ phải tạo một cái công đức gì đến với Phật chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì rất là khó, rất là khó khi nào mà gặp được một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác mà xuất hiện ở thế gian. Vì vậy bây giờ phải làm một cái công đức gì đó cho xứng đáng để mà cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi mà suy nghĩ như vậy thì quý vị biết rằng ẩn sĩ số 18 mới sao mới trải một cái tấm da của mình ra, và một cái tấm vải mà để phát ở bên ngoài, trải hai cái tấm nó lên, rồi ẩn sĩ số 18 đã nằm dài xuống với một cái sự phát nguyện là cũng như là cúng dường Đức Phật với cái thân mạng này, cúng dường Đức Phật với cái thân mạng này. Thì lúc đó quý vị biết rằng Đức Phật và Chư Tăng đi ngang qua đó, thì lúc đó ẩn sĩ số 18 mới có một cái suy nghĩ như vậy. Nếu mà bây giờ mà ta mà phát nguyện thành một cái vị A-la-hán đoạn tận được phiền não lậu hoặc, thì cái đó nó sẽ chỉ dẫn đến sự giác ngộ cho một mình ta thôi. Không có cũng như là cái điều này nó không có đem lại cái lợi ích nhiều cho chúng ta. Vì vậy mà ẩn sĩ số 18 không có phát nguyện trở thành một cái A-la-hán ngay trong hiện tại này. Thì ẩn sĩ số 18 mới có một cái tâm lúc bấy giờ thấy thương tiếc chúng ta, có cái tâm đại bi, có một cái lòng rất là thương tiếc chúng ta, thương xót chúng ta ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi. Thì do cái sự suy nghĩ như vậy mà ẩn sĩ số 18 ngay tại cái chỗ đó mới phát nguyện trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác ở trong tương lai. Thì khi mà suy nghĩ đến cái điều này thì ẩn sĩ số 18 đã nằm thẳng người ra và mong bậc chánh đẳng chánh giác hãy đi qua ở trên thân của ẩn sĩ số 18. Thì quý vị biết rằng khi mà Đức Phật Nhiên Văn, Đức Phật Di Băng Cá Đá băng qua mình của đạo sĩ, thì quý vị biết rằng lúc đó ẩn sĩ số 18 đã phát nguyện do sự cúng dường này ở trong tương lai trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị biết rằng đến chỗ này có thể là chúng ta sẽ có một cái câu hỏi: tại sao lúc đó rất là nhiều người không lẽ không có chúng ta nào mà cũng quý vị biết rằng trong cái giai hội này thì nếu mà mình nhìn thấy rõ ràng là rất là có nhiều người đang cúng dường những cái công đức đến Đức Phật và Chư Tăng. Vậy thì trong số những người đó không có ai phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác hay sao? Thì quý vị biết điều này ở trong kinh mới nói rằng ở trong cái lúc đó có rất là nhiều người khi mà cúng dường đến Đức Phật hoặc là Chư Tăng đã phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà cái sự phát nguyện đó nó không có thành tựu. Vì sao vậy? Vì một cái người quý vị biết rằng một cái người mà khi mà phát nguyện mà để mà trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác thì phải có những cái yếu tố sau. Có nghĩa là cái người này phải là người cái chúng sanh mà phát nguyện mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác là phải là người. Rồi cái điều thứ hai thì phải thật sự là một cái người nam, có nghĩa là không phải bán nam bán nữ. Rồi cái người này cái chúng sanh mà phát nguyện này phải có cái nhân để mà thành tựu. Rồi cái rồi quý vị biết một cái chúng sanh khi mà muốn mà phát nguyện để mà trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác thì cái chúng sanh đó phải có thêm mấy cái nguyên nhân nữa. Có nghĩa là chúng sanh đó phải gặp được Đức Phật, rồi phải có sự xuất gia, rồi phải có những cái sự thành tựu của những cái ân đức cao quý. Rồi cái chúng sanh đó phải có một cái sự cúng dường đặc biệt đến Đức Phật. Rồi phải có một cái hoài bão mãnh liệt nữa. thì phải có đủ 8 cái yếu tố như vậy. 8 cái yếu tố như vậy thì lúc đó Đức Phật mới thọ ký. Thì ở trong cái trường hợp này chúng tôi muốn nói nhắc với quý vị nhấn mạnh rằng trong cái lúc đó trong cái lúc mà Đức Phật Nghiêm Căn và chúng ta đi qua mình đạo sĩ 40 tháng, thì quý vị biết rằng không phải rằng là ai phát nguyện trở thành Phật chánh đẳng chánh giác trong cái sự cúng dường đó đều được Đức Phật thọ ký đâu. Trong cái số người nào những chúng sanh nào mà phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác thì phải nếu mà được Đức Phật mà thọ ký là quý vị biết rằng là phải có 8 cái tiêu chuẩn đó, 8 cái yếu tố đó, 8 cái yếu tố đó thì mới trở thành bậc chánh đẳng chánh giác được, mới được Đức Phật thọ ký ở trong tương lai trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Còn nếu mà ngoài ra đó, quý vị biết ngoài ra đó, thì nếu mà mình thấy rằng ở trong cái hội chúng nó cũng có thể có rất là nhiều người cũng có thể có rất là nhiều người muốn phát nguyện như vậy nhưng mà không có được Đức Phật thọ ký là do đâu do cái những cái người đó không đủ 8 cái điều kiện đó hoặc là không đủ 8 cái yếu tố đó nên không có bậc chánh đẳng không có được bậc chánh đẳng chánh giác thọ ký ở ngay trong cái lúc đó. Thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật Đi Văn Cát Lá khi mà bước đến ngay chỗ mà người tỷ cái vị ẩn tỷ chúng mình thấy rồi thì quý vị biết rằng khi mà nghe cái lời phát nguyện như vậy nghe cái lời phát nguyện như vậy thì lúc bấy giờ Đức Phật Đi Văn Cát Lá đã quán xét thấy cái vị ẩn tỷ này có một cái sự tu tập rất là nghiêm ngặt rất là thanh tịnh và đã hội đủ 8 cái điều kiện mà chúng tôi vừa trình bày nên lúc bấy giờ Đức Phật Di Văn Cát Lá mới nói mới tiên tri rằng ở trong vô số kiếp nữa có nghĩa là ở trong kinh nói rằng là 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nữa thì cái vị ẩn tỷ này sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác có hiệu là Vô Tâm A, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca chúng ta ngày nay mà chúng ta thường biết được thì đó là lúc đó thì khi mà Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Di Văn Cát Lá đã quán xét và thấy rõ được đầy đủ những cái duyên lành, những cái điều kiện mà hội đủ rồi, nên lúc bấy giờ Đức Phật Di Văn Cát Lá đã có một cái thọ ký cho cái vị ẩn tỷ này là ở trong tương lai sẽ thành Đức Phật Gotama, có hiệu là Gotama là Đức Phật Thích Ca ngày hôm nay. Thì quý vị thấy rõ ràng cái điều này cái điều ở chỗ này nó rất là quan trọng trong bài học ngày hôm nay chúng ta. Như lúc đầu chúng tôi đã nói đối với bậc chánh đẳng chánh giác hoặc là đối với Đức Phật của chúng ta là không phải là do ai ban tặng hoặc là không phải là do một cái sự ngẫu nhiên nào đó mà thành tựu. Vì rằng những cái điều này Đức Phật của chúng ta mà có được là do đâu quý vị? Do Ngài đã thực hành nhiều cái pháp độ ở trong từ trong quá khứ cho đến bây giờ. Cũng như hồi nãy chúng tôi đã nói trong cái số cái người đó, những cái người đó rất là nhiều người cũng có thể, ví dụ như bây giờ chúng ta mình nghĩ đi, đối với bây giờ ví dụ như chúng ta mà gặp Đức Phật xuất hiện đi thì mình cũng phát nguyện đủ cái điều tất cả chúng ta lúc nào ai cũng muốn phát nguyện cái điều gì, ai cũng có trong tâm mình sẵn những cái điều đó để mà gặp được Đức Phật để mà mình phát nguyện. Nhưng mà những cái người mà được Đức Phật thọ ký là không phải là người nào cũng được, chỉ có người nào mà đầy đủ cái pháp độ thì mới được Đức Phật thọ ký. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta không phải ngẫu nhiên mà có được cái danh hiệu này, hoặc là không phải là do một cái đấng nào đó ban tặng, mà do đâu? Chính thưa quý vị, là do cái những cái người này đã phát tâm từ rất lâu rồi mà sau khi phát tâm rồi sau khi mà phát nguyện rồi thì những vị này thường thường tu tập tạo những cái công đức phước báo. Ví dụ nhất là chúng ta thấy rằng đối với những cái pháp ba la mật, đối với những cái pháp ba la mật là quý vị biết rằng những cái vị mà Bồ Tát khi mà phát nguyện rồi thì sao quý vị tinh tấn suốt cuộc đời mình lúc nào mà sanh ra làm người thì những vị này đều phải cố gắng tu tập. Ví dụ như đối với chúng ta thấy rằng đối với Bồ Tát mà chánh đẳng chánh giác thì tu tập, đối với ví dụ như Pháp Vô Thí đi, những vị này bố thí tài sản, rồi bố thí vợ con, rồi đến kết cái chi phần của thân thể, rồi luôn cả cái mạng sống mình cũng phải bố thí luôn. Thì nhờ thì khi mà tu tập như vậy thì mới đạt được cái quả nguyện chánh đẳng chánh giác. Thì chứng tỏ là cái điều này là nói lên cái điều gì quý vị? Nói lên là cái sự thực hành, có sự thực hành chứ không phải là một cái ước nguyện chung. Ví dụ như quý vị nếu mà tự nhiên cái mình ước nguyện không mà mình cũng đạt được thì chắc có lẽ rằng ở trong đời sống này không có ai bị đau khổ, không có ai bị đau khổ. Ví dụ như bây giờ đó mình đang nghèo đi, tự nhiên mình ước nguyện sau này mình giàu, mà cái sự ước nguyện xuống đó của mình mà tự nhiên nó đạt được thì có lẽ rằng ở trong thế gian này không bao giờ mà có người đang còn bị cái sự đau khổ. Quý vị thấy cái điều này rõ ràng. Ví dụ như bây giờ đời sống của chúng ta đang bị thiếu thốn về tài sản, thiếu thốn về tài sản, thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải cố gắng, chúng ta tinh tấn trong cái nghề nghiệp của mình. Mình đi làm bằng cái nghề này hoặc là làm thêm một cái thời gian nào nữa, thì qua rồi khi mà mình làm mình biết dành dụng một thời gian sau chúng ta mới có tài sản dư ra được đủ ăn, rồi từ từ nó sẽ dư chút đỉnh. Thì cái sự từ nghèo mà chuyển sang thành giàu thì do đâu? Do chúng ta tinh tấn, do chúng ta có cái sự học tập hoặc là chúng ta siêng năng ở trong cái nghề nghiệp của mình. Nhờ như vậy mà chúng ta mới trở thành người giàu. Hoặc là từ một người mà học giỏi, từ một người mà học dở mà chuyển sang một người học giỏi, là đâu phải là tự nhiên cái mình phát nguyện là mình trở thành một người học sinh giỏi đâu. Cái người này phải sao? Phải thức đêm hoặc là để dành nhiều thời gian cho công việc học của mình, rồi đến một cái lúc nào đó do cái sự mà cố gắng học của mình nó thành đạt thì mình mới trở thành một cái người học sinh giỏi. Thì cũng vậy, ở trong cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn giác ngộ được các thiện tâm, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải tu tập, chúng ta tạo nhiều cái công đức phước báo, thì nhờ như vậy mà chúng ta mới trở thành một cái người mà hoàn toàn giác ngộ. Còn nếu mà ở trong cái sự mà phát nguyện xuống của mình thì cái điều này nó sẽ có lẽ rằng nó rất là lâu, hoặc là cái cơ hội mà để mà chúng ta thành tựu mà đối với một cái người mà phát nguyện mà xuống thì cái điều này nó không có. Rồi lại nữa, đối với những cái gì mà do ví dụ như do ai ban tặng hoặc là ai tạo ra hoặc là ai thưởng cho mình thì cái điều này nó lại là một cái điều rất là, ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà nói một cái người nào mà có thể mà đưa mình từ khổ cảnh mà sang nhàn cảnh, đưa mình từ cảnh giới này mà sang cảnh giới kia, thì mình nếu mà mình có được mình tìm thấy được những người đó thì chắc có lẽ rằng ở trong đời sống ngày nay rất là khó ai mà tu tập, rất là khó ai mà tu tập. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong tự nhiên khi mà chúng tôi nhớ đến cái bài kinh này, quý vị biết rằng là chúng tôi nhớ rất là rõ ở trong cái bản những cái bản mà giải thích bằng tiếng Anh mà chuyển qua tiếng Việt đó, quý vị biết rằng cái trong cái bản kinh đó nói rằng lúc mà Bồ Tát xuống mây tháng phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật Diêm Đăng thọ ký, thì ở trong cái số đó có rất là nhiều người cũng phát nguyện như vậy, trong cái số đó cũng có nhiều người phát nguyện như vậy, nhưng mà những người đó không có được Đức Phật thọ ký, không có được Đức Phật thọ ký. Là tại sao vậy? Tại vì những người đó không đủ 8 cái yếu tố, không đủ 8 cái yếu tố để mà được Đức Phật thọ ký, để mà ở trong tương lai trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Những người đó không có những cái yếu tố đó. Mà tại sao không có những yếu tố đó quý vị? Tại vì những người đó không có tu tập, có nghĩa là ở trong quá khứ cho đến bây giờ, ở trong quá khứ cho đến bây giờ, những người đó cái công đức phước báo tích trữ quá ít, nên không đủ điều kiện, không đủ yếu tố, nên có phát nguyện nhưng mà cũng không được Đức Phật thọ ký. Nhưng mà quý vị thấy rằng sau khi mà Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát xuống mười tháng rồi, những cái chúng sanh đó rất là quan hỷ, rất là quan hỷ, và ngay cả chư thiên cũng vậy. Chư thiên đó quý vị trong kinh kể lại, chư thiên trải qua trời xuống mà cho Bồ Tát ngồi, Bồ Tát xuống mười tháng vì ẩn sĩ xuống mười tháng ngồi mà nó cao như là một cái cao như là một cái núi. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng tại sao mà lúc đó những cái vị chư thiên và những người xung quanh đó có sự vui mừng quý vị. Vì sao vậy? Vì những cái vị đó suy nghĩ rằng Thí dụ như ở trong cái đời sống này, nghe pháp của Đức Phật chỉ trong sáng mắt mà không dẫn đến sự giác ngộ, nhưng mà cũng còn may rằng là ở trong tương lai có Đức Phật Gotama xuất hiện, thì nếu mà mình mà gắng lo tu tập hoặc là tạo trưởng những cái công đức phước báo đó, thì mình cũng ở trong tương lai mình cũng gặp được Đức Phật Gotama để mà nghe những cái bài pháp của ngài, sau đó đạt thành cái sự giác ngộ, đạt được cái sự giác ngộ. Thì ở trong cái điều này đó, mới được giải thích rằng quý vị biết rằng trong những cái người mà nghĩ rằng mà sau này mình gặp được giáo pháp của Đức Phật Gotama sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ, vì những cái người này đó, quý vị biết sao? Tại vì những cái pháp độ và những cái pháp mà thuộc về ngũ căn ngũ lực của các quý vị này yếu, nên không có đủ để mà nghe pháp để mà giác ngộ. Nhưng mà những cái người này cũng còn được cái hy vọng, còn được cái hy vọng là ngày hôm nay mình có tạo phước, ngày hôm nay mình có chứng kiến được cái sự việc này, cái cảnh hoàn cảnh này, thì có lẽ là nếu mà mình cố gắng mình tu tập đó, thì ở trong tương lai mình cũng gặp được Đức Phật Gotama. Cũng như quý như ở trong cái điều này được ví dụ như cái gì quý vị? Ví dụ là chúng ta đang băng qua một cái con sông, nhưng mà bây giờ một cái dòng nước nó chảy quá mạnh, nó chảy quá mạnh, chúng ta không băng nổi, chúng ta không vượt qua con sông nổi, vậy thì bây giờ sao? Không lẽ chúng ta đẩy nước cuốn trôi luôn? Điều đó không thể. Mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tìm lại một cái điểm nào đó, chúng ta tìm lại một cái chỗ nào đó để mà chúng ta không bị nước cuốn trôi, mình giữ yên lại cái chỗ này, để lúc nào mà nước mà nó chảy yếu lại, thì chúng ta sẽ dùng hết sức của mình để mà băng qua cái dòng sông đó. Thì cũng vậy, khi mà mình thấy rằng những cái chúng sanh này gặp Đức Phật đi băng cá rắn nhưng mà không thể giác ngộ được, rồi khi mà nghe được là ở trong tương lai có Đức Phật Gotama xuất hiện, thì những người này rất là vui mừng, rất là vui mừng. Có nghĩa là sao? Những người này sẽ tích trữ những cái công đức phước báo, những cái công đức phước báo chẳng gì, để mình cứ bám vào một cái phước nào đó, mình bám vào một cái công đức nào đó, có nghĩa là sao? Mình yên tâm, mình tu tập những cái phước gì đó, để ở trong tương lai đó, khi mà Đức Phật Gotama xuất hiện thì mình cũng có duyên, mình xuất hiện, mình làm đệ tử của ngài, hoặc là mình xuất hiện để mà mình nghe được cái thời pháp của ngài, để mà chứng đắc được đạo quả. Thì cũng giống như là một cái người mà thấy cái dòng nước nó chảy quá xiết, không băng qua nổi bên con sông đó, nên tìm một cái chỗ nào bám lại. Thì cũng vậy, đối với những người đó, tìm cái chỗ bám lại có nghĩa là mình tìm cái thiện pháp, mình tìm những cái gì mà nó thuộc về công đức phước báo, mình bám đặt, để khi nào mà mình có cơ hội, mình đủ sức và dòng nước nó chảy nhẹ rồi, thì mình sẽ vượt qua bên kia bờ. Thì đó là chúng ta thấy rằng là vậy thì ở trong cái điều mà khi mà bậc chánh đẳng chánh giác quán xét như vậy, quán xét như vậy, những người mà không có những người đó cũng bất nguyện, nhưng mà không có được thọ khí là do đâu? Do đời trước họ, những cái đời sống trước họ không có tạo được công đức phước báo. Còn đối với ẩn sĩ Tú Mây Tái thì sao quý vị? Thì đã tạo được những công đức phước báo rất là nhiều. Rồi ở trong cái tám điều mà hồi nãy chúng tôi nói đến quý vị biết rằng ở trong đó nói rằng cái vị mà được Đức Phật thọ ký có thể ngay trong cái kiếp hiện tại đó nghe cái thời pháp của Đức Phật hiện tại đó, thì sau khi nghe rồi phát triển được đại quán, chứng đắc được đạo quả A-la-hán luôn. Thì cái người đó phải có cái điều kiện, phải có cái điều kiện đó nữa đó, thì Đức Phật đó ở Đức Phật hiện tại mới có cái sự mà mới có sự thọ ký cho cái việc này. Thì cái điều chính ngay chỗ này thì chúng ta thấy sao quý vị? Thấy rằng Đức Phật của chúng ta có một cái tâm đại bi, một cái tâm từ, một cái tâm bi rất là lớn với tất cả chúng sanh. Chứ có nhiều người người ta cũng như có khi chúng tôi nghe những người người ta nói cũng như người ta cãi với nhau, hoặc là người ta nói chơi với nhau, người ta nói chỉ có Đức Phật mới có tâm từ tâm bi thôi, còn mình là chúng sanh phàm phu không sao có tâm từ tâm bi với những cái hoàn cảnh đó được. Thì cái điều này nó quý vị thấy rằng khi mà mình so vào ở trong kinh sai lầm, không phải là đối với Đức Phật của chúng ta là khi mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi ngài mới có tâm từ tâm bi, mà chính ngay ở trong cái giai đoạn này chúng ta thấy sao? ẩn hiện tu mang tháng quán xét rằng nếu mà không cái công đức này mà mình cúng dường thân mạng này cho Đức Phật Di Băng Cái Đá một bậc chánh đẳng chánh giác, thì nếu mà muốn thì mình phát nguyện thành một vị thánh lậu tận A La Hán ngay trong hiện tại này vẫn được. Quý vị thấy rằng điều này nó có liên kết nha quý vị, nó có liên kết với nhau. Tại sao mà trong một trong tám điều đó thì một trong tám điều mà cái chúng sanh mà được Đức Phật thọ ký là phải có chứng đắc được thần thông, chứng đắc được thiền thiền định hoặc thần thông là tại sao quý vị? Tại vì cái vị này phải có năm cái loại thần thông đấy để đi để quán xét cái công đức phước báo hoặc là quán xét ba la mật của mình có thể đạt đến cái gì không? Thì đó là chúng ta thấy rằng trong tám cái điều kiện đó nó có liên quan với nhau. Thì trở lại với cái đề tài ngày hôm nay thì mình thấy rằng nói về Đức Phật của chúng ta có tâm đại từ đại bi, một cái tâm từ vô lượng, là chính không phải là khi mà ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi mà ngài mới có đâu quý vị. Quý vị thấy rõ ràng ngay chỗ mà ngài là một cái vị ẩn tỷ phú nguyên thánh, ngài đã có tâm đại đại bi với tất cả chúng sanh rồi, ngài có tâm đại bi với tất cả chúng sanh rồi. Ngài nghĩ nếu mà ngài bây giờ mà cái sự cúng dường này mà ngài phát nguyện trở thành một vị A La Hán mà lậu tận ngay trong hiện tại này, điều đó vẫn được. Nhưng mà cái sự giác ngộ của ngài, cái sự mà tạo phước ba la mật của ngài ở trong quá khứ cho đến bây giờ, nếu mà trở thành một vị A La Hán bình thường thì không có được đầy đủ năng lực để mà tế độ nhiều chúng sanh không hữu duyên. Cũng như là chúng ta thấy rằng nhiều khi mà mình ví dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi mà mình cũng như quý vị biết rằng cái chuyến vừa rồi chúng tôi đi cái chuyến vừa rồi chúng tôi đi Thái Lan thì quý vị biết không, cái đoàn hướng dẫn đó nó rất là kỳ, rất là kỳ. Khi mà hướng dẫn cho một cái đoàn du khách ở Việt Nam mà đến tham quan nước Thái Lan thì quý vị biết nước Thái Lan có những cái khoa học, những cái công nghệ khoa học hoặc là những cái phát triển rất là hay, mà không dẫn cái đoàn du lịch đi đến đó xem, để xem cái đất nước đó phát triển như thế nào, mà ngược lại người ta lại dẫn mình đi vô coi những cái chiếc chẳng hạn như là chiếc mà coi heo làm tổng. Thì quý vị thấy một cái điều rất là phi lý, mình từ ở nước này qua nước kia để mà mình tìm hiểu về một đất nước đang phát triển mà không đem cho cái đoàn du lịch, không đem cho cái đoàn du lịch đi đến coi những cái sự phát triển của đất nước đó, mà ngược lại lại đưa mình vào coi những cái tiết mục xiếc như là coi heo làm tổng. Thì cái điều này chúng ta thấy rất là phi lý, rất là ổn cho cái thời gian và ổn cho những cái ví dụ như là những cái tiền của những người khác đi như vậy. Quý vị biết rằng chúng tôi nhờ có những cái vị sư bạn học ở bên Thái Lan thì những cái vị này mới dẫn mình đi đến chỗ này chỗ kia để mà tham quan. Ví dụ như những cái ngôi chùa được xây rất là đẹp, hoặc là những cái chỗ mà bán về những cái đồ mà để mà chúng ta có cái ví dụ như mình những cái chỗ mà bán sơn hoặc là bán cái này bán cái kia mà những cái công nghệ của người ta rất là cao. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không quý vị? Ý chúng tôi đang nói là có nhiều khi cũng như cái này chúng tôi liên tưởng đến cái chuyến vừa rồi chúng tôi đi Thái. Thì quý vị biết một từ mình từ một cái đất nước này hoặc là từ một cái quốc độ này đến một cái quốc độ kia rất là xa mà mình đi qua đó đi để mà mình coi hoặc là mình học hỏi những cái gì phát triển, cái chùa bên Việt Nam như thế nào, cái chùa bên Thái Lan như thế nào, chư tăng ở bên Việt Nam hành xử như thế nào, chư tăng ở bên Thái như thế nào, hoặc là những người dân bên Việt Nam sống như thế nào, hoặc là những người dân ở bên Thái sống có cái sự khác nhau như thế nào. Thì mình nghĩ đến những cái đó mình mới đi để mà mình có cái sự học hỏi. Mà ngược lại thì những người này lại dẫn mình đi vào tham quan hoặc là coi những cái tiết mục như là chiếc như mà chúng tôi vừa kể thì mình thấy nó rất là ổn, rất là ổn không? Thì cũng vậy, ở trong cái trường hợp này á, quý vị thấy rằng á, tại sao mà ẩn sĩ xuống mười tháng á, không phát nguyện thành một cái vị tánh A-la-hán mà đoạn tận được lậu hoặc ngay trong hiện tại này. Vì rằng á, ngài quán xét á, ngài thấy á, những cái công đức phước báo mà ngài tạo từ trong quá khứ á, đến bây giờ, nếu mà phát nguyện thành một cái vị A-la-hán thường á, thì nó rất là ổn. Mà hơn nữa đó, thì những chúng sanh đang hoàng hoại trong cái sự đau khổ rất là nhiều, cần phải có một cái người chánh đẳng chánh giác để mà xuất hiện ở thế gian để mà tế độ những cái chúng sanh không hữu duyên. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, ngài có một cái lòng từ rất là lớn, một cái tâm từ rất một lần lớn, một cái tâm bi rất là lớn, ngài thương xót tất cả chúng ta. Rồi hơn nữa cái công đức của ngài đã tạo thì chúng ta được thấy ở trong những cái bài kinh khác như thế nào quý vị. Khi mà Đức Phật nói cho các vị theo nghe đối với cái sự bố thí mắt của ngài, ngài bố thí mắt của ngài mà ngài bố thí ra thì nó đầy, nó nhiều hơn sao ở trên trời. Thân mạng của ngài mà bố thí ra đó là nó chất, nếu mà chất thành bánh sẽ cao hơn cái núi Tu Di. Thì chính chỗ này chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, trong quá khứ ngài đã tạo trữ rất là nhiều công đức phước báo. Rồi ngài ngay chỗ mà ngài là ẩn sĩ, lúc mà ngài cúng dường Đức Phật chính cái lúc mà ngài phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác là ngài có một cái tâm ngay lúc mà ngài còn là một vị Bồ Tát chưa trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác mà ngài có một cái tâm từ rất là lớn đối với chúng ta. Ngài có một cái tâm bi rất là lớn đối với chúng ta, chứ không phải là lúc mà ngài mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi ngài mới có cái tâm từ hoặc là có cái tâm bi đó. Mà chúng ta thấy rằng thường thường đối với Phật chánh đẳng chánh giác hoặc là các vị Bồ Tát trong những kiếp mình còn là Bồ Tát, những vị này đã có một cái tâm từ rất là lớn, có một cái tâm bi rất là lớn đối với tất cả chúng ta. Thì vậy thì đến cái thời điểm này thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là do đâu mà trở thành Đức Phật, quý vị, do ngài đã tạo trữ công đức phước báo, có nghĩa là ngài đã tu tập những cái pháp độ ba la mật rất là nhiều rồi, mà đến nỗi mà chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Di Băng Cái Đát thọ ký cho ẩn sĩ xuống mười tháng, khi mà được thọ ký như vậy rồi, quý vị thấy là lúc đó trong kinh nói như còn 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nữa, cái vị ẩn sĩ này mới trở thành một vị Phật. Mà quý vị biết đó, một cái a tăng kỳ kiếp đó, quý vị biết rất là lâu, hình như là không có một cái con số hẳn hoi, để mà so sánh với cái điều này. Vậy thì 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp đó thì quý vị thấy rất là lâu. Nhưng mà chúng ta là một cái người mà đã trong cái cuộc tu này rồi, chúng ta thấy rằng lâu hay mau, chúng ta vẫn bị cái gì, vẫn bị chi phối bởi tâm, bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Vì vậy chúng ta thấy lâu nhưng mà chúng ta không có nên sợ hãi với cái điều này. Cũng như quý vị biết rằng lúc trước có một số người ta nói với chúng tôi theo những cái tôn giáo khác thì tu tập thì đâu có thấy lâu, mình chỉ tu tập nhiều vài pháp môn thôi, thì có người khác rước mình từ nơi này đến nơi kia rồi. Bây giờ đi vào tu tập ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, nghe nói 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp hoặc là nghe nói một kiếp nó thấy nó lâu vô tận, vậy thì không biết thời gian nào sẽ được đạt được cái sự giác ngộ. Thì điều đó là do mình có một cái sự sợ hãi nó không có đúng, không có hiểu đúng. Quý vị thấy rằng rõ ràng là mình thấy ở trong kinh điển nói cái điều này nó lâu nhưng mà có ngày nó sẽ thành tựu, nó lâu nhưng mà nó có ngày nó sẽ thành tựu. Còn ở trong, nếu mà mình nghe những cái người khác mà người ta nói là người ta sẽ trợ lực, người ta sẽ trợ giúp, người ta sẽ cứu giúp mình từ nơi này qua nơi khác, mình nghe như vậy mình tưởng rằng, nhưng mà thật sự ra nó không có gần thôi, nó còn lâu hơn cái con số mà chúng ta vừa nói. Thì chính cái điều đó thì chúng ta thấy rằng tuy rằng mình nghe đối với các vị chánh đẳng chánh giác đạt được cái sự giác ngộ như vậy á, thời gian nó rất là lâu, nhưng mà mình thấy lâu nhưng mà cũng có ngày kết thúc. Vậy thì chúng ta thấy có nó còn hơn không? Chính cái chỗ này á, thì chúng ta thấy được cái chỗ này thì chúng ta phải nhớ lại rằng có lâu hay mau, chúng ta cũng bị tâm già bệnh chết với chi phối, hoặc là những cái sự khổ não nó sẽ áp bức chúng ta. Vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng lâu như vậy mà chúng ta cũng gắng, cố gắng chúng ta tu tập, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt được cái sự giác ngộ. Thì tùy theo cái hạnh nguyện, nếu mà mình phát nguyện mình trở thành một cái vị Phật chuyên văn, có nghĩa là những cái vị mà đệ tử của Đức Phật đó, thì cái thời gian nó chậm đi, và như vậy cái thời gian nó sẽ nhanh. Còn nếu mà mình phát nguyện trở thành một cái vị Phật độc giác thì thời gian nó nhanh lên rất đâu. Rồi nếu mà mình muốn phát nguyện trở thành một bậc chánh hạnh chánh giác thì thời gian nó sẽ nhân lên gấp đôi của vị Phật độc giác nữa. Thì nhưng mà dù nếu mà dù gì đi nữa đó, thì chúng ta cũng có một lúc nào đó chúng ta sẽ chấm dứt cái dòng tâm tử luân hồi này, có nghĩa là chúng ta đạt đến cái sự giác ngộ. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng qua cái bài học ngày hôm nay đó, thì một cái người, một cái chúng sanh nào đó muốn trở thành một cái bậc giác ngộ thì chúng ta phải làm như thế nào quý vị? Chúng ta phải có một cái chí nguyện, chúng ta phải có một cái chí nguyện, có nghĩa là sao? Chúng ta phải có một cái chí nguyện để mà đạt đến cái quả vị đó. Cũng như ví dụ như mình có một cái ước mơ, hoặc là mình có một cái sự mong muốn, một cái sự quyết định gì đó, thì chúng ta mới có quyết định nó mạnh thì chúng ta mới đạt đến cái điều vị đó. Thì cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống này, hoặc là qua cái bài học này, thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta muốn mà trở thành một cái vị giác ngộ thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải có một cái sự và phát nguyện. Rồi từ cái sự phát nguyện đó là chúng ta phải sao quý vị? Phải tu mới trở thành cái bậc giác ngộ được, chứ không phải phát nguyện sơ sơ như vậy mà trở thành cái bậc giác ngộ. Cũng như hồi nãy chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe đó, không phải là tự nhiên mình là người nghèo. Mà cái tự nhiên cái mình ước nguyện cái điều đó thì nó không có, cái điều đó thì nó không bao giờ có. Mà chúng ta muốn từ một người nghèo mà trở thành một người giàu thì sao?
Giờ tính Đại Đức Pháp Tính cầm mic lại ở trong room, không còn nghe Đại Đức Pháp Tính được nữa. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có cầm mic lại được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính cầm mic lại được, xin Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết để thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Một lần nữa xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có cầm mic được không? Thưa quý vị, trước khi chúng tôi nói tiếp, xin được hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Bây giờ thì giờ thấy Đại Đức Pháp Tính đưa tay, thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
cũng vậy như chị Tâm. Thì kính thưa quý vị, nãy giờ là chúng tôi cũng không biết là mình bị té lúc nào, nhưng mà ở đây thì bây giờ chúng tôi xin chúc kích đúc kết lại cái bài giảng ngày hôm nay. Thì đối với cái bài hôm nay thì những gì chúng tôi đã trình bày vừa rồi thì quý vị thấy rằng là rõ ràng Đức Phật của chúng ta là không phải là do một cái ai đó ban thưởng, hoặc là không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà trở thành Đức Phật, mà do Ngài đã tu tập từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ Ngài mới trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác. Vậy thì qua cái bài học ngày hôm nay mà mình muốn trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải tu tập thì mới đạt thành bậc chánh đẳng chánh giác. Chứ nếu mà chúng ta mà có cái sắc quyền không thì nó sẽ làm cho chúng ta không có đạt đến cái sự giác ngộ. Cũng như một người mà người ta nghèo mà người ta tự nhiên phát nguyện mới mốt mình giàu thì cái điều này không có. Một người nghèo mà muốn trở thành một người giàu thì phải cố gắng tinh tấn để mà làm các cái việc tìm ra cái sức mình thì mới trở thành một người giàu. Thì cũng vậy, đối với tất cả chúng ta hoặc là đối với tất cả chúng ta, nếu mà muốn chấm dứt tâm tử luân hồi này, muốn đạt đến cái sự giác ngộ thì chúng ta phải làm gì? Thì kính thưa quý vị, chúng ta phải tu. Mà tu có nghĩa là như thế nào? Chúng ta phải có bố thí, hoặc là chúng ta phải có trì giới, chúng ta xuất gia, hoặc là có trí tuệ, hoặc là tinh tấn, hoặc là phải có tham nhẫn, hoặc là có chân thật, có sự quyết trình, và chúng ta có tu tập về tâm từ, tâm tạ, vân vân. Thì đây là những cái pháp mà gọi là chúng ta có tu, thì nhờ những cái pháp này, chúng ta tu tập những pháp này thì chúng ta mới đạt đến cái sự giác ngộ. Dù cho giác ngộ trở thành Đức Phật Tinh Văn, hoặc là Đức Phật Tập Giác, hoặc là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác gì đi nữa, thì chúng ta phải có những cái pháp độ này nó dài dặn, nó tròn đủ, thì chúng ta cuối cùng chúng ta mới trở thành một cái bậc giác ngộ để mà chấm dứt cái sự khổ đau trong cái luân hồi này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái thời Phật hội trong tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến thời gian này xin được kết thúc. Với cái phần phước nào mà con đã tạo được, xin bạn đứng chân đứng chỉ đại chúng ta và đứng chia điều đến những phụ nữ và các vị nam phụ nữ, và đồng thời cũng hội hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới cả ba, tức là chư thiên mặt trời, tức là chư thiên chúng đại chư vương và các vị chư thiên ở xung quanh nơi chủ nguồn của chúng tôi và tại nhà của quý vị. Mong các vị hưởng được cái phước này trong thiên phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng rồi. Hoàn mỹ và bảnh đồng vị với nhau cả thảy. Bây giờ con xin được đứng ngoài chúng con thành trở lại năm mùa quốc hai.
Sa thú ở cái trường đại pháp kinh ở bậc chí tôn đức và thưa quý phật tử, xin được nhắc lại là chúng ta đang ở trong giáo trình để kỷ niệm 2600 năm Phật thành đạo, và đây là phần 2. Ở trong phần này chúng ta sẽ đi qua một số các chi tiết về cuộc đời của Đức Phật. Hy vọng rằng ở trong mùa lễ rằm tháng 4 này chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để suy ngẫm, ôn nhắc và làm rõ nét về cuộc đời của Đức Phật ở trong tâm khảm của mỗi chúng ta. Tiếp theo là phần thảo luận. Bạch Chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử mở đầu bài câu thảo luận hôm nay xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Và rất mong là giờ này Thượng Tọa Tuệ Siêu đang ở trước máy và có thể cầm mic được. Xin hỏi rằng, xin Thượng Tọa Tuệ Siêu quan hệ cho biết là Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Dạ vâng, thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu đưa tay. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, danh từ Bồ Tát là một danh từ rất là quen thuộc. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng, cho dù danh từ Bồ Tát thì rất quen thuộc, nhưng mà ở trong Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền thì có định nghĩa hoàn toàn khác nhau về chữ Bồ Tát. Xin Thánh Thượng Tọa Tuệ Siêu hoan hỷ cho biết cái định nghĩa của chữ Bồ Tát ở trong kinh điển Pali, Thánh Thượng Tọa. xin hỏi quý vị, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Chúng ta thường tổ chức đánh bị gián đoạn, cho nên không biết là thượng tọa đã dứt lời chưa, nhưng mà chờ lâu quá. Cho nên chúng tôi phải lên đi. À, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái từ ngữ Bồ Tát, Bồ Thí Tát ở trong kinh điển Pali được định nghĩa trước nhất từ vựng. Nếu mà chữ Bồ Thí Sắc Tán mà đọc âm cho đủ bốn chữ thì phải nói là Bồ Đề Tắc Đoả. Nhưng mà vì ở đây cái chữ Bồ Tát là được đọc tắt, chữ Bồ Đề, Bồ Thí lấy chữ Bồ thôi, và chữ Tắc Đoả tức là chữ Sắc Tán, mình lấy chữ Tát, Bồ Tát. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ dùng cái hai từ gọi là Bồ Tát mà không có cái nguồn gốc của tiếng Pali đó, thì chúng ta sẽ không thể định nghĩa được. Chữ Bồ cũng có nghĩa là chữ, cho nên cái tiếng Bồ Tát là chúng ta trước nhất là chúng ta phải biết đó là đọc âm giản lược của chữ Bồ Đề Tát Đoả. Và chữ Bồ Đề Tát Đoả là phiên âm từ cái chữ, đọc âm từ cái chữ Vô Thí Sắc Tán. Như vậy thì chữ Vô Thí Sắc Tán có nghĩa là gì? Ở đây thưa quý vị, chữ Sắc Tán là chúng sanh hay là một hữu tình, một loài hữu tình hay là một chúng sanh. Và cái chữ Vô Thí tức là giác ngộ hay là cái sự ý thức hiểu biết. Chữ Vô Thí từ cái căn của động từ Vô Chấp Thí ra là chữ Vô Thí. Như vậy cái tiếng Vô Thí Tát có nghĩa là cái chúng sanh có cái khuynh hướng giác ngộ. Ở đây chúng sanh có cái khuynh hướng giác ngộ, nó có hai. Một là có tâm xuất ly, nhàm chán khỏi tam giới, như vậy là khuynh hướng giác ngộ. Và thứ hai nữa được gọi là Akithana, tức là cái chí nguyện giải thoát trong tương lai. Khi một chúng sanh mà có cái tâm nhàm chán, xuất ly, nekhamma đối với cuộc đời, đối với đời sống luân hồi, và có Akithana là lập nguyện được giải thoát, chứng đắc quả A-la-hán, chấm dứt khổ luân hồi, thì như vậy được gọi là Bodhisattva. Như vậy gọi là Bodhisattva ở đây đó tức là chỉ cho chúng sanh có một cái ý thức về cuộc đời và có cái khuynh hướng hay là lập nguyện để được giải thoát trong tương
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ thưa Bạch Tôn Tòa Thị Siêu, ở trong room hết giờ thượng tọa rồi, con kính thỉnh thượng tọa cả mắt lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Xin lỗi quý Phật tử, hôm nay chúng tôi có việc bước ra bên ngoài. Bây giờ vừa trở vào mới biết là Thượng tọa Thiện Siêu không có còn ở trong room được. Có lẽ đừng truyền nữa thì chúng ta câu thảo luận tiếp theo để xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, dạ thấy Thượng tọa Thiện Siêu đưa tay, xin thỉnh Thượng tọa hãy trở lại.
Xin sám hối chư tăng, xin lỗi quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép thêm một chút ý để trả lời trong câu hỏi số 1, rồi sau đó sẽ cùng tỉnh đi khác. Cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói ở đây là đối với vị Bồ Tát theo trong kinh điển Pali đó, thì mặc dù là một chúng sanh có khuynh hướng giác ngộ, có cái chí nguyện giác ngộ trong tương lai, nhưng mà vị Bồ Tát đó vẫn còn là chúng sanh phàm phu, phù thuyết chân á, phù thuyết chân ô. Và vị Bồ Tát tức là cái vị một chúng sanh và đang thực hành cái pháp độ với cái nguyện vọng là để chứng đắc quả A-la-hán thinh tăng, hay là A-la-hán độc giác, hay là A-la-hán toàn giác. Vì vậy cho nên không thể nào mà nói rằng vị Bồ Tát lớn A-la-hán được. Bồ Tát được cũng ví dụ giống như là một sinh viên, còn vị A-la-hán là vị đã tốt nghiệp, đã lấy bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ rồi, chứ không còn là sinh viên nữa. Cho nên không thể nào nói sinh viên đó lớn hơn cái vị tiến sĩ. Ở đây chúng ta cần phải hiểu vậy, cũng giống như một người sinh viên y khoa không thể nào lớn hơn bác sĩ được, bởi vì chưa lấy bằng bác sĩ. Cũng như thế nào thì đối với Bồ Tát, dầu cho cái hạnh nguyện là A-la-hán hạng thinh văn Sa-wa-cát, Buddha-sa-wa-cát, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng dẫu cho Bồ Tát đó có hạnh nguyện toàn giác, nhưng mà vị Bồ Tát toàn giác vẫn còn phàm phu thì không thể nào sánh được với một vị A-la-hán, dầu cho vị A-la-hán đó là A-la-hán thinh văn. Bởi vì Ngài đã đoạn tận các phiền não, các lậu hoặc, còn vị Bồ Tát thì chưa. Do đó cho nên dầu cho cái hạnh nguyện cao quý là hạnh nguyện toàn giác trong tương lai, đang trong lúc đó không thể so sánh với vị A-la-hán được. Một điểm mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị ở đây là Bồ Tát, hễ mà chúng ta nói đến cái quả vị A-la-hán, chúng ta nói đến ba bậc, tức là bậc A-la-hán thinh văn, A-la-hán độc giác, A-la-hán toàn giác, thì Bồ Tát cũng có ba hạng như thế. Những chúng sanh nào có hạnh nguyện chứng A-la-hán thinh văn thì những chúng sanh đó là Bồ Tát thinh văn. Còn những chúng sanh nào có hạnh nguyện đắc quả Phật độc giác thì đang trong thời kỳ hành pháp độ gọi là Bồ Tát độc giác. Còn nếu như một chúng sanh có cái hạnh nguyện giải thoát trong tương lai với quả vị như là Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, thì trong thời gian mà hành pháp độ đó gọi là Bồ Tát toàn giác. Cho nên Bồ Tát độc giác hay Bồ Tát thinh văn là có cái hạnh nguyện quả A-la-hán thinh văn, Bồ Tát độc giác là có hạnh nguyện chứng quả A-la-hán độc giác, Bồ Tát toàn giác là chứng quả Phật toàn giác. Thì như vậy đó, chúng ta nên biết ở trong kinh điển Pali đã phân tích như thế. Tiểu bộ kinh hay là còn trong một tập kinh nữa cũng tiểu bộ kinh đó là cái tập Pitaka Charita, tức là hạnh tạng. Chúng ta nên biết cái pháp môn này là như vậy. Và chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì xin cùng Thầy Đức Thượng Tọa trở lại điều họp Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thú, kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư. Câu hỏi tiếp theo thì câu tiếp theo thì xin được Đại Đức Pháp Tân, muốn hỏi Đại Đức Pháp Tân có cảm biết bây giờ được không? Xin Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ cho biết. Và xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tân có mặt trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, đa số mọi người đều có thể dễ dàng nhận thấy rằng giáo chủ của các tôn giáo đều có một cái gì mặc khải ở phía sau, tức là đó là người được lựa chọn, và có một cái gì đó thiêng liêng siêu hình đằng sau vị đó.
Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng khởi đầu hành trình giác ngộ thì Đức Phật Ngài cũng giống như những chúng sanh khác, thì điều đó có làm giảm giá trị của Ngài hay không? Hay là nó có ý nghĩa gì rất là đặc biệt cho chúng ta trong thời đại này? Xin được kính thưa Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Bạch Chư Tăng, kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong một điều đó thì ở trong Phật giáo đó, thì khi mà nói đến đến một vị Bồ Tát để phát nguyện trở thành vị Phật đó, thì phải nói rằng cái thời gian rất là dài, thời gian rất là dài. Và chúng ta thấy là đối với các vị giáo chủ của các tôn giáo khác ấy, thì phần lớn thì nó được được tô điểm hay là được nói đến như cái sự mặc khải của một đấng tạo hóa nào đó hay một đấng tối cao nào đó. Nhưng mà một điều chúng ta thấy các vị Bồ Tát, dù là vị Bồ Tát mà phát nguyện thinh văn, Bồ Tát thinh văn hay là Bồ Tát độc giác hay là Bồ Tát toàn giác, thì cái thời gian đó, thật sự ra rất là dài, một cái quá trình nó rất là dài. Ngay cả những cái vị mà phát nguyện thinh văn cũng phải trải qua 100.000 đại kiếp, phát nguyện từ khi phát nguyện trong tâm, rồi cho đến phát nguyện ra lời, rồi cho đến được một vị Phật thọ ký cho, thì thật sự ra là rất là dài. Mà 100.000 đại kiếp đó được ví giống như là 100.000 hoàng 100.000 cái quả địa cầu sinh lên rồi quả diệt đi. Cái thời gian nó rất là dài, cứ một lần một quả địa cầu sinh lên rồi hoại đi, mà đến 100.000 lần như vậy, 100.000 lần như vậy. Thì cái việc đó đó cho chúng ta thấy rằng đối với các vị Bồ Tát ấy, cái thời gian mà phát nguyện để trở thành một vị Phật rất là dài. Và một điều đó là như chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu nói khi nãy đó, là một bậc Bồ Tát, Bồ Tát mà gọi cho đủ là Bồ Tát Sát Tá hay là Bồ Đề Tát Đoả đó, là một chúng sanh mà có cái tâm hướng đến sự giác ngộ, có cái hạnh nguyện để đi đến cái sự giác ngộ. Cho nên là chúng ta thấy rằng là dù là Đức Phật là ở cái hạnh tu theo đức tin, Đức Phật toàn giác tu theo hạnh đức tin, hay là tu theo hạnh tinh tấn, hay là tu theo hạnh trí tuệ, thì cái thời gian rất là dài. Và ngay cả những cái vị mà tu hạnh đức tin thì tu hạnh trí tuệ đó, thì chúng ta thấy cũng rất là dài rồi. Phát nguyện ở trong tâm hết 7 A Tăng Kỳ, rồi phát nguyện ra lời là mất hết 9 A Tăng Kỳ, và được một Đức Phật thọ ký thì cũng phải mất hết 4 A Tăng Kỳ, cộng tất cả là 20 A Tăng Kỳ. Mà A Tăng Kỳ thì có lẽ là cái con số mà ở đây quý vị cũng nghe thường rất là nhiều, đó là con số rất là dài, tức là một cái khoảng thời gian rất là dài. Cho nên là Đức Phật dù là Đức Phật Ngài tu như Đức Phật Sakyamuni của chúng ta, hay là Đức Phật Gotama của chúng ta đó, là Ngài là tu theo cái hạnh đức tin, là có một cái thời gian tu như vậy đó, là Bộ Túc Ba La Mật rất là ngắn so với hai cái bậc Phật là đức tin và trí tuệ. Ngài tu hạnh xin lỗi quý vị, Ngài tu hạnh trí tuệ, cho nên là cái thời gian của Ngài đó là tu rất là ngắn, rất là ngắn so với cái hạnh đức tin và tinh tấn. Mà như vậy thì cũng mất hết 20 A Tăng Kỳ rồi. Cho nên là Đức Phật, một điều mà chúng ta thấy ở đây đó là Đức Phật cũng từ ở một chúng sinh mà ra, một chúng sinh mà ra, tức là cũng là từ ở trong trong một cái được gọi là chúng sinh, như là Thượng Tọa Tuệ Siêu đã định nghĩa khi nãy, là một chúng hữu tình. Chúng hữu tình là có sự sống, rồi cái chúng hữu tình này đặc biệt là có một cái tâm hướng đến cái sự giác ngộ, đó là có cái tâm lý nhàm chán cuộc đời thế gian, hay hoặc là có cái sự lập nguyện để mà hướng đến sự giác ngộ, và có cái sự tinh tấn để thực hành những cái thiện sự hay là cái pháp độ ba la mật. Như vậy thì những cái chúng sanh đó là được xem như là chúng sanh đặc biệt, đặc biệt vượt lên trên khỏi. Một điều mà chúng ta thấy ở đây đó là các bậc Bồ Tát và các bậc Bồ Tát cũng từ ở trong Phật giáo cho chúng ta thấy rằng đức các bậc Bồ Tát để trở thành một vị Phật đó, thì các ngài cũng từ ở trong chúng sanh mà ra, chứ không ai đâu mà chúng ta thấy rằng nói là mặc khải từ ở trên thượng đế hay là ở trên một cái gì đó xa xôi lắm, mà chúng ta thấy rằng là một điều là cũng từ ở nhân loại, sống từ trong nhân loại, sống từ ở trong cái thế giới chúng hữu tình này nói chung, hay hoặc là nói riêng, tức là sống ở trong cái thế giới chúng cái nhân loại này, thì cái điều mà ngài nỗ lực á, ngài vượt lên trên những điều đó. Như chúng tôi đã nói, nếu như một người bình thường thì họ không có cái sự nhận thức nhàm chán cái cuộc đời thế giới này, nhàm chán cuộc đời này, và không có cái lập nguyện, cũng không có lập nguyện và cũng không có tinh tấn để thực hành những cái thiện pháp hay là thực hành cái pháp độ ba la mật đâu. Nhưng mà đối với một bậc Bồ Tát thì có những điều đó. Cho nên là một điều là Đức Phật, các Đức Phật trước khi trở thành một vị Phật, dù là Phật Thinh Văn hay là Phật Độc Giác hay là Phật Toàn Giác, thì các ngài cũng đã qua cái thời gian, một quá trình rất là dài trở thành một vị Bồ Tát. Như phát nguyện trong tâm thì ngay cả hạnh trí tuệ cũng phải mất hết là 7 A Tăng Kỳ. Rồi phát nguyện ra lời đó thì cũng phải mất hết 9 A Tăng Kỳ. Và đến khi được Đức Phật thọ ký, một Đức Phật quá khứ thọ ký cho thì cũng phải mất hết 4 A Tăng Kỳ. Như Đức Phật Gotama của chúng ta là được Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara thọ ký cho. Thì khi mà được Đức Phật Dipankara thọ ký cho đó, kể từ đó đó là cái các bậc Bồ Tát đó là coi như là tích cực, và tích cực để mà thực hiện các pháp độ ba la mật, và không có cái sự sanh vào trong cái đời sống khổ thú nữa. Khi như vậy thì một điều đó là chúng ta thấy rằng là một cái hành trình giải thoát của Đức Phật của chúng ta đó, khi còn là Bồ Tát phát nguyện trong tâm rồi phát nguyện ra lời, rồi được đức một Đức Phật thọ ký, được Đức Phật quá khứ thọ ký cho, thì phải nói là nó không có một điều là cho chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng xuất thân từ ở trong nhân loại mà ra, hay hoặc là ở chúng hữu tình nói chung. Bởi vì như nãy chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Tính đã nói đó, cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn, 8 cái tiêu chuẩn để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, thì trong đó có gọi phải đỡ là cái người đó phải là làm người, là phải thân nhân loại mới được, vân vân. Thì trong đó nó có 8 tiêu chuẩn, thì được đủ trọn đủ cái 8 tiêu chuẩn đó thì vị đó mới có thể là được gọi là một cái bậc Bồ Tát, hay là trở thành một cái vị Phật ở trong kiếp chót chẳng hạn như vậy. Thì ở đây một điều đó là khi mà mình thấy Đức Phật của từ phụ của chúng ta, Đức Phật Gotama của chúng ta đó, thì cũng từ ở những cái chúng sanh đó, và ở đó để cho một điều là chúng ta không phải là để cho chúng ta nhận định rằng chúng ta cũng có thể làm được những điều đó, làm được những điều đó, và không có một cái quả vị Phật đó là quả vị không phải là độc tôn duy nhất. Không phải là độc tôn duy nhất so với lại các một cái dài cái tôn giáo khác tự cho rằng thượng đế là một đấng duy nhất, một đấng duy nhất. Như vậy thì cái quả vị Phật đó là chúng ta cũng có thể làm được, nếu như chúng ta đủ điều kiện và đủ điều kiện và đủ thực hiện đầy đủ một cách nghiêm túc, hay là một cách đầy đủ đó, trọn vẹn đó, thì chúng ta sẽ được làm những điều đó. Và cái quả vị Phật này là do chúng ta nỗ lực. Thì Đức Phật của chúng ta cũng từ ở, một điều là chúng ta thấy là cũng từ ở cái thân nhân loại này nói riêng, và cũng từ chúng hữu tình này, là một điều là cho chúng ta thấy là rất là gần gũi với chúng ta, và cũng từ đó để vươn lên. Mà không phải vì vậy mà chúng ta thấy rằng giảm cái giá trị đi, mà lại là rút lại khác hơn, là chúng ta thấy Ngài là một bậc rất có giá trị, chứ không phải là giảm giá trị. Tại vì từ ở trong nhân loại này mà vượt lên, cho nên cái ý nghĩa mà bông sen là sau này Phật giáo chúng ta có một cái hình ảnh là Đức Phật ngồi trên bông sen, ngồi trên cái bông sen, hay là Đức Phật ngồi trên cái bông sen, thì cái bông sen này chúng ta thấy là tượng trưng từ ở trong cái bùn nhơ mà vượt lên, vượt lên trên khỏi cái mặt nước, và nó trở nên trong sáng, trong sạch, tinh khiết, thơm tho như thế nào, thì Đức Phật của chúng ta cũng vậy, cũng từ cái chúng hữu tình này, tức là cái vị Bồ Tát này, và trong bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi, mà đặc biệt là có được cái tâm nhàn chán ở thế gian này, có cái tâm lập nguyện, mình có một cái chí nguyện, phải có cái chí nguyện đó, và phải có cái sự nỗ lực thực hành những cái pháp độ ba la mật. Và khi mà trọn vẹn hết các pháp độ ba la mật thì được gọi là một vị Phật. Như vậy thì Đức Phật của chúng ta theo kinh Tạng Bali thì Ngài là một cái vị mà giác ngộ, một cái vị mà giác ngộ hoàn toàn, mà ngay cả ở dưới cội cây Bồ Đề, chúng ta đọc trong lịch sử chúng ta biết được những điều đó. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà một quá trình mà một cái Đức Phật của chúng ta có một cái quá trình dài, một cái quá trình dài để tu tập, để bổ túc ba la mật như vậy, để cho chúng ta thấy rằng đó là sự gần gũi, và một điều là cho chúng ta thấy rằng Đức Phật làm được thì chúng ta cũng có thể làm được, nếu như chúng ta dựa theo những cái nguyên tắc đó, chúng ta có những cái điều kiện cần thiết đó, những yếu tố cần thiết đó để trở thành một vị Phật, thì chúng ta cũng phải trở thành, để cho chúng ta thấy rằng gần gũi hơn, Đức Phật đã làm được những điều đó và chúng ta cũng sẽ làm được những điều đó. Nói điều này thì thật sự ra nó xa vời, nhưng mà nếu như chúng ta có đúng cái điều kiện như vậy thì có lẽ là chúng ta cũng làm được. Cái thứ hai nữa là để một điều là Đức Phật không phải là cái gì đó xa vời lắm, mà cũng từ là chúng sanh, cũng từ là ở trong cái sanh tử luân hồi này, ở trong bụng nhơ này mà vượt lên trên. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Đức Phật là một cái bậc cũng từ ở trong cái chúng hữu tình, chúng hữu tình này mà đi lên, vượt lên trên, và điều đó để cho chúng ta thấy rằng không phải vì vậy mà giảm đi cái giá trị, nó khác, mà ngược lại nó lại có giá trị hơn. Giá trị hơn là cái điểm là nó gần gũi với chúng ta, và những cái gì mà Đức Phật Ngài thực chứng, Ngài thực tu, Ngài giác ngộ như thế nào thì nó gần gũi, thật sự là như vậy. Cho nên là qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi của Thượng Tọa. Nếu có cần điều chi bổ sung thì con kính thỉnh Thượng Tọa bổ sung thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giác. Con xin xuống đất.
Sao thú, kính thưa Thượng Tọa Pháp Tịnh. Bây giờ thì chúng ta trở lại với vị giảng sư, đáng lẽ là vị giảng sư của chương trình hôm nay, nhưng mà bận thì không làm. Về Phật sau đó là Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng ơi, không, Đại Đức Pháp Đăng nãy giờ thấy có nick ở trong room nhưng mà không biết là có cầm mic được không. Nếu được Đại Đức Pháp Đăng hoặc cho biết địa thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Dạ, thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 3. Có nhiều khi chúng ta nghe những câu chuyện như là một người họ làm phước gì đó rồi họ phát nguyện, rồi được Đức Phật thọ ký. Ví dụ như là thọ ký làm thượng thủ thinh tăng hay làm vị đại thí chủ vân vân, thì chúng ta có cái cảm tưởng như là nhờ cái phước đó mà được Đức Phật ngày thọ ký như vậy. Thì phải chăng là Đức Bồ Tát Sumitho chỉ đơn giản là trải thân cho Đức Phật đi qua mà đã được Đức Phật thọ ký đủ để trở thành Phật toàn giác, có phải như vậy không? Thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Vâng, đang tin anh lễ Đức Tam Bảo, đang tin anh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, lễ Đức Tăng, lễ Đức Minh Hạnh, lễ Đức Phật Tính, cùng Dư Tôn Đức Tăng kính chạy bài cô Thượng Nữ Tình Chào Đức Phật Tử. Nếu mình nói về một cái vị Bồ Tát thì quý vị biết trải qua 28 vị chánh kiến tri. Nếu mà Bồ Tát tu cái hành trí tuệ đó, nhưng mà đối với một vị chánh kiến tri nào xuất hiện á, thì Bồ Tát cũng làm một cái việc đại thí hết quý vị, không có làm một việc có ý nghĩa lớn. Và thường thường thì chúng ta không biết, nếu mà nói về Bồ Tát á, thì trong cái Bồ Tát bất định và Bồ Tát được xác định, thì Bồ Tát bất định nó có thể là vị đó tu tập nhưng mà chưa có được thừa thọ ký, có thể là có thời gian phát nguyện trong tâm và phát nguyện ra lời nhưng mà khi chưa được thọ ký. Thì chúng ta thấy nội về Đức Bồ Tát mà tu hạnh phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời đó, thì chúng ta thấy như phát nguyện trong tâm là 7 a tăng kỳ, phát nguyện ra lời là 9 a tăng kỳ, và được thọ ký là 4 a tăng kỳ. Và khi được thọ ký thì gọi là Bồ Tát xác định, còn khi mà chưa được thọ ký gọi là Bồ Tát bất định. Nên chúng ta cũng nghe là Đức Pháp Tính nêu rõ lúc đầu tiên chúng ta nghe đó, Nên đó, khi mà nói về một cái vị Bồ Tát mà ra đời như vậy đó thì trải qua 28 vị chánh biến tri đó thì một vị Phật nào đó thì Ngài cũng làm cái việc to lớn hết. Có thể là có những kiếp đó thì mình thấy hiểu như to lớn là những cái việc khó làm đó. Ví dụ như Ngài có một cái ít vật thực gì đó là đối với cái sự nuôi sống của Ngài hay là tài sản của Ngài, nhưng mà Ngài đem ra Ngài bố thí cho nên đúng, cúng đến Đức Phật và Chư Tăng thì gọi là cái việc khó làm. Bởi chúng ta là cái người có cái đó nhưng mà chúng ta không có dám đem cho ra, nhưng mà đối với Ngài có thể Ngài đòi Ngài có cái đó nuôi sinh mạng của Ngài, nhưng mà Ngài cũng đem Ngài cho ra, Ngài bố thí cúng dường Chư Tăng. Thời gian mà phát nguyện trong tâm 7 A Tăng Kỳ, phát nguyện ra lời 9 A Tăng Kỳ, và khi được thọ ký là Bồ Tát xác định, mà khi chưa được thọ ký gọi là Bồ Tát bất định. Bất định có nghĩa là Bồ Tát đó còn ở trong thời gian chưa có được thọ ký. Thì khi chúng ta thấy rằng một cái vị Phật trải qua thì chúng ta thấy Đức Phật đi băng cá lá đó là một trong 28 vị chánh biến tri đó, thì là cái việc mà Ngài làm cái thiện nghiệp đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái thiện nghiệp Ngài đã làm thì có thời gian phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời nhưng mà chưa được thọ ký. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hạnh nguyện nó rất là to lớn của gì, cái hạnh nguyện rất là to lớn cái việc làm của Ngài đó. Bởi vì khi mà Ngài kể lại tại sao như câu chuyện Ngài xá lợi phất, Ngài một Kiền Liên mà chết trước Đức Phật. Ngài kể lại kiếp Ngài làm Bồ Tát đó, Ngài làm vua minh quân ái quốc thương co thương dân như con, nhưng mà Ngài có những người đã xin cái đầu của Ngài, Ngài hứa 3 bữa nữa Ngài cho cái đầu. Thì những cái vị cận thần ấy, như là Ngài xá lợi phất, Ngài một Kiền Liên chịu không có nổi, không có chịu nổi nên mới phát nguyện rằng từ đây trở đi là lúc nào cũng sẽ chết trước Ngài và không có nhìn thấy cái cảnh chia ly mà Ngài chết như vậy. Những cái vị không có chịu nổi nên nó bị đó mới nguyện là sẽ mất trước Ngài. Và sau này chúng ta thấy như Ngài một Kiền Liên, Ngài xá lợi phất là tịch diệt trước Đức Phật. Thì đó là chuyện mà chúng ta thấy nó có nguyên do đàng hoàng, chứ nó không phải là Đức Phật Ngài nói lên đó, Ngài bắt buộc chúng ta phải tin Ngài. Ngài kể là với câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy Ngài làm những việc việc lành việc thiện đó, thì cái việc đó nó rất là nhiều. Những việc bố thí mắt, bố thí máu, bố thí sanh mạng nhiều, rất là nhiều, như sao như là nước biển vậy. Cái sự bố thí của Ngài nó nhiều như vậy. Có những lúc mà chúng ta nghe rất là động tâm, mà ví dụ như người nghe cái làng cái dân ở cái nước đó nghèo khổ, rồi lúc bây giờ người làm con cá giống như con cá nhà táng vậy đó, người lăn lên trên bờ, rồi ngày mới nguyện những người nào mà ăn thịt lóc thịt ngày ăn đó, thì sau này ngày giác ngộ người sẽ độ những người đó trước nhất, rồi tự thân con cá nhà táng nó lăn lăn lên trên bờ cho những người người nghèo, cái người mà đói khát ở trên cái vùng cái làng đó đó lóc thịt ra ăn, mà trong đó có 5 anh em Kiều Trần Như. Những cái câu chuyện như vậy chúng ta nghe rất là cảm động. Cảm động có nghĩa là Ngài có cái sanh mạng nhưng mà Ngài không có coi cái sanh mạng của mình là lớn, còn Ngài coi cái sự tồn tại của chúng sanh đó, trong cuộc đời này vượt qua những cái đau khổ đó, Ngài coi những việc đó, Ngài nghe và Ngài thấy người ta than thở, Ngài cũng có thể làm được những cái việc mình rất là khó làm. Hay chúng ta nghe những kiếp mà Ngài với mấy người anh đi thấy con cọp đói nó có mấy con, rồi Ngài thấy con cọp đó nó đói quá đi, ý của nó muốn ăn con của nó. Ngài thấy như vậy cái Ngài mới không có nở lòng và Ngài đem Ngài lóc thịt Ngài đút vào miệng con cọp mẹ cho nó ăn, và Ngài hy sinh cái thanh mạng của mình. Và khi mà những người anh quay trở lại thì con cọp nó đã ăn thịt của Ngài rồi, Ngài đã chết rồi. Thì mình đọc đến những câu chuyện đó mình thấy mình rất là xúc động. Mình nghĩ một về một vị Phật á, một vị Phật mình đang tôn thờ, một cái vị Phật có nhiều cái hạnh nguyện ở trong quá khứ và ta cho đến khi mà được thọ ký đó, là phải nói rằng trải qua 2 cái thời kỳ là phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, và cho đến phát nguyện nhiều lần nữa ra lời như vậy đó, thì cho đến một lần nào đó thì gặp được Đức Phật thọ ký và trải qua 28 vị chánh biến tri thì vị nào cũng thọ ký. Quý vị chúng ta thấy như Đức Bồ Tát Mấy Tỳ Giá, là Phật Mấy Tỳ Giá sau này cũng trong cái thời kỳ của Đức Phật Gotama, chúng ta cũng thấy Bồ Tát Mấy Tỳ Giá nhưng mà cũng được thọ ký trở thành Phật tương lai, hiểu là Phật Mấy Tỳ Giá là Di Lạc, tạm dịch là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng không phải là phải trải qua các vị Phật, mà các vị Phật đó vị này đều làm một cái hạnh nguyện to lớn hết, nên mới mới nói rằng cái vị đó là cái vị Phật tổ tương lai gọi là Bồ Tát bất thối. Thành ra chúng ta thấy Nói về một cái vị Bồ Tát là phát nguyện thì chúng ta thấy phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được thọ khí. Thì khi mà Bồ Tát Sumedha với Đức Phật đi băng cá đá thì chúng ta nghe cái câu chuyện từ Đại Đức Pháp Tính đã giảng rồi, kể rồi, thì chúng ta thấy rằng ngài thọ khí. Kiếp đó ngài làm vị đạo sĩ đắc thiền ở thần thông, nhưng mà ngài không có dùng thần thông, ngài tự làm bằng tay bằng chân nhẹ. Cho đến lúc mà chư Phật mà đi qua thì thấy còn bủng lầy, nằm mình, ngài nằm vào đó mà nghĩ rằng đối với chư Phật là cao quý, không thể để các ngài bước vào bùn được, nên tự thân Bồ Tát Sumedha nằm ló cái giọng bùn đó cho chư Phật đi qua. Thì chúng ta nghe như vậy thì chúng ta mới thấy rằng một cái vị Phật mà mình tôn thờ, mình quy y đó, thì quả thật là mình thấy cái hạnh gương của ngài để mình cố gắng hành theo và cố gắng duy trì những cái thiện nghiệp để mình thấy mỗi kiếp luân hồi đó. Cái thân của mình thì rất là mong manh, nhưng cái thiện sự nó được làm từ cái thân mong manh này, và những việc làm nó rất là khó làm, nhưng mà những vị Bồ Tát làm được như vậy. Thì xuyên qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin trình bày như vậy, không biết có đủ hết cái ý mà cái câu Thượng Tọa Giác muốn được lễ hay không. Thì con xin trình bày với như là trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin trả mic lại cho Thượng Tọa.
Sa thu, kính trình từ Đức Pháp Tịnh. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có ở đó không? Để Đại Đức Pháp Tính trả lời cho cô thân lượng số 4. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, trong cái nền văn hóa của chúng ta đó, khi mình nói đến chư vị Bồ Tát là những cái đấng thiêng liêng, những cái đấng mà có nhiều cái thần thông, có cái đại nguyện lớn. Nhưng mà nếu mà định nghĩa như từ tổ tiên sư định nghĩa về chữ Bồ Tát thì phải chăng tất cả chúng ta đều có thể phát nguyện tu tập đều có thể trở thành Bồ Tát, có đúng như vậy không? Xin trình ý kiến của Đại Đức Pháp Tịnh.
Thầy già nó một cái thời gian còn là mình kính mình lễ lên cái cụ của Tiêu chào quý phụ nữ, quý nam phụ nữ, chúng ta cùng chọn những người là đại chúng. Thì nếu mà nói ở trong giáo chúng ta nói về những cái bậc Bồ Tát thì như vừa rồi chúng ta cũng chưa trình bày các vị Bồ Tát mà hướng đến của quyền chân văn thì gọi là Bồ Tát chân văn. Còn đối với những vị Bồ Tát mà hướng đến ở vị độc giác thì chúng ta gọi là Bồ Tát độc giác. Còn những cái vị giác mà có sự hướng đến cái sự giác ngộ toàn giác thì chúng ta gọi là chánh nhãn giác, chúng ta gọi là Bồ Tát chánh nhãn giác hoặc là Bồ Tát toàn giác. Thì đây là ba cái bậc mà được nêu rõ, ba cái bậc mà được nêu rõ. Còn đối với ở trong chúng sanh chúng ta hoặc là đối với cái đời sống thông thường mà để giải thích cho nhau hiểu thì có nhiều khi người ta đối với cái sự mà hiểu biết ở trong giáo của mình thì cái chữ Bồ Tát ở đây nó được từ xuất phát từ cái chữ Bodhisattva, có nghĩa là cái chúng sanh đang hướng đến cái giác ngộ. Vậy thì ở trong cái đời sống thường ngày của mình á, nếu mà ai có cái sự giác ngộ, giác ngộ có nghĩa là mình hiểu biết được cái nó có cái nhiều cái cấp độ. Ví dụ như đối với những cái vị Bồ Tát kia là những cái vị Bồ Tát mà ba cái bậc gì rồi mà chúng tôi nêu ra thì đối với ba bậc đó là có cái sự chuẩn xác hoặc là có cái sự ý thức về cái cuộc sống trần lưng tâm tử luân hồi này là đa khổ, hoặc là những cái vị này khi mà đọc ở trong kinh hoặc là nghe những cái bài giảng vân vân nói về những vị thượng tổ tiên văn hoặc là đối với nghe được những cái vị đệ tử của Đức Phật vân vân thì do hiểu được là cái điều đó nên những người này phát nguyện trở thành cái bậc Bồ Tát như thế. Theo cái sự ước nguyện của mình hoặc là theo cái sự nghe hoặc là hiểu biết của mình nên phát nguyện như vậy. Còn thông thường ở trong cái cuộc tu này hoặc là ở trong cái Phật giáo này do mình hiểu được cái chữ Bodhisattva là chúng sanh giác ngộ, Thì vậy thì nếu mà ở trong cái đời sống thường của chúng ta, nếu mà ai có cái chuyện mà giác ngộ thì lúc đó mình cũng có thể được gọi là một cái vị Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát ở đây có nghĩa là còn phàm phu, còn thường thôi. Thường thôi có nghĩa là ví dụ như bây giờ đó, mình có những cái nguyện như là mình phát nguyện ở trong ngày hôm nay, nếu mà tài sản mà nó phát tăng lên thì mình sẽ lấy cái tài sản này, cái tài sản mà của ngày hôm nay phát tăng lên mình sẽ đem đi bố thí hoặc là đi cúng dường vân vân. Thì trong cái lúc đó thì cũng có thể được mình được gọi là một cái vị Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát ở đây với ý nghĩa là như thế nào? Có ý nghĩa là mình ví dụ như gì mình ý thức được cái cuộc sống này là nó đau khổ nên mình đi làm những cái công đức phước báo, là cái này là mình đang có cái định giác hơn, có cái sự tỉnh giác hoặc là có sự giác ngộ hơn những cái chúng sanh mà đang còn có cái sự mà keo kiệt bỏng sảnh vân vân. Thì ở đây chỉ nói đến những cái cấp độ bình thường, hoặc là ví dụ như mình thấy là có những quyền ví dụ như là người ta phát nguyện vào một cái ngày nào đó ở trong tháng, người ta sẽ họ trì một cái pháp môn tu nào đó, hoặc là người ta giữ một cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh trong từ sáng ngày hôm nay cho đến hết ngày hôm nay vân vân. Thì những cái chúng sanh đó cũng được gọi là Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì cái người này đang thực hành một cái pháp thiên liêng, một cái hạnh thiên liêng. Như vậy nên mọi người gọi với người đó là Bồ Tát. Hoặc là có khi những người ở trong Phật giáo này do có cái sự học nên hiểu nên biết những cái chúng sanh mà đang thực hành cái pháp độ như vậy gọi là một cái vị Bồ Tát. Vậy thì chung quy lại ở trong cái câu hỏi này, nếu mà ở trong cái đời thông thường của chúng ta, nếu mà một cái người nào có cái sự mà hành trì trai giới hoặc là tu tập một cái pháp môn nào đó mà đem lại cái lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho cả hai, thì những chúng sanh mà đang thực hành những cái thiện pháp đó cũng được gọi là Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì những cái chúng sanh này đang hướng đến cái sự giác ngộ, hoặc là đang hướng đến lìa xa những cái bất thiện pháp. Vì những cái lý do này nên gọi cái chúng sanh đó là Bồ Tát. Chứ không phải là một Bồ Tát là một cái người mà có cái sự mà thiên liêng theo một cái truyền thuyết gì đó, thì cái điều này thì lúc đó thì không phải là một cái vị Bồ Tát. Mà cái vị mà đang được gọi là Bồ Tát thì cái vị này đang thực hành những cái pháp nào đó đem lại cái lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì như vậy được gọi là một cái vị Bồ Tát. Chứ chúng ta thấy là có nhiều người ta hiểu lầm, ví dụ như người ta cho rằng là một cái người đó có một cái hành động gì đó nó khác thường nên gọi là Bồ Tát. Chứ người ta không có hiểu được cái chỗ này nên người ta bị nhầm lẫn. Vậy thì qua cái bài học hoặc là qua cái câu hỏi này, có thể khi nào mà chúng ta muốn xác định như thế nào là một cái vị Bồ Tát, thì một cái chúng sanh nào đó đang thực hành một cái pháp nào mà nó mang tính chất cao quý, hoặc là đang thực hành một cái pháp nào mà nó đem đến cái sự lợi ích cho mình, cho người, hoặc là cho cả hai, thì những cái chúng sanh đó có thể đang được gọi là những chúng sanh gọi là những cái vị Bồ Tát, Bồ Thí Thánh, những cái chúng sanh có sự hướng đến giác ngộ, thì như vậy thì được gọi là chúng sanh Bồ Tát. Đây là những cái ý không xin được trình bày qua câu hỏi của thần tọa Nhất Đẳng. Do cái thời gian cũng còn lại nhiều nên nếu mà trong câu này đó chưa có đầy đủ ý hoặc là chưa có bố cục nó chặt chẽ, con xin lỗi từ đó quan hỷ bổ túc vào để cho nó có cái sự chặt chẽ hơn. Con kính thỉnh từ đó Nhất Đẳng Nam Mô Phật Thầy.
Sao thủ kính trình để được pháp tính và chi tôn đức và thượng quý phật tử, có một điều đặc biệt là ở trong kinh điển của đạo Phật, phần lớn những câu chuyện tiền thân của Đức Phật được tìm thấy ở trong bản kinh Bổn Sanh Saraka, ghi lại những tiền kiếp của Đức Phật. Thỉnh thoảng trong một số bài kinh ở trong Trung Bộ, Trường Bộ ví dụ như bài kinh Khatika đó, ở trong Trung Bộ Kinh, thì có đề cập đến tiền kiếp của Đức Thế Tôn ở trong kiếp gọi là Jyotipala ở thời Đức Phật Kassapa. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng những câu chuyện tiền thân ngay từ thời khởi thủy, rất sống thời Đức Phật còn tại thế, đã trở thành một bộ phận kinh điển. Ví dụ như chúng ta có kinh Phú Tụng Tự Thuyết Vị Tạng Hữu, rồi có Bốn Sanh. Và những bài kinh này là những gợi ý hết sức là thú vị cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài đã trải qua nhiều kiếp sống quá khứ, đã là những chúng sinh có nhiều cái sở hành khác nhau, nhưng mà Ngài đều có một cái ý hướng cuối cùng rất là mạnh mẽ, đó là mong cầu giác ngộ giải thoát. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng và Đại Đức Pháp Tân trở lại với hai câu sau cùng, thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Pháp Đăng trước. Đại Đức Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Dạ vâng. Để thôi Đại Đức Pháp Đăng dựa lên trên cái kinh nghiệm của Đại Đức Pháp Đăng, có nhiều người họ nói rằng nhờ những câu chuyện tiền thân của Đức Phật mà họ cảm thấy cái niềm tin vào nhân quả nhiều hơn. Tức là nhân quả trong kiếp luân hồi, từ kiếp này sang kiếp khác, thì Đại Đức Pháp Đăng có chia sẻ được điều này với cái nhìn đó hay không? Phải chăng là những câu chuyện tiền thân nó có những giá trị nhất định mà chúng ta không thể phủ nhận được trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, sa thủ, dạ. Theo như câu hỏi của Tường Tọa thì con thấy thật sự cái câu chuyện bổn sanh nó rất là bình dị và rất là gần gũi, rất là đời thường, nhưng mà nó rất là ý nghĩa. Có những lúc mà đối với Phật tử vẫn nghĩ rằng học mà đọc những câu chuyện bổn sanh thì thấy nó gần, rất là gần gũi. Ngài cũng có những kiếp Ngài làm chim cúc, có những kiếp Ngài làm chim công, có những kiếp Ngài làm chim chúa, rồi kể là những kiếp mà Ngài làm, cũng có kiếp Ngài làm chó, có kiếp Ngài làm nai, có kiếp Ngài làm voi, để chứng minh một cái lý thuyết là con người tái sanh lục đạo, chứ không phải như những cái tôn giáo mà nói rằng Thượng Đế nắng cục đất hà hơi thì thành người, không hà hơi thành những con thú. Mình đọc những cái câu chuyện rất là bình thường nhưng mà rất là phi thường. Mình thấy nó câu chuyện rất là gần gũi nhưng mà nó thể hiện. Rồi mình cũng thấy có những con chó rất là khôn, mình thấy những con mèo rất là khôn, rồi có những con heo mà rất là khôn. Rồi sẵn lại Đức Pháp Tính đây, chúng tôi mới nói lại cái câu chuyện mà đi Thái Lan vừa rồi, nói vô cái trại heo thì nó cũng có cái ý nghĩa hay. Con heo làm toán đó quý vị, nên 2 cộng 2 là mấy, 2 trừ 3 là mấy, 3 trừ 2 là mấy, còn mấy con heo nó lựa được quý vị. Cái anh hướng dẫn viên nói mình nói ngu như heo á, nhưng mà mình vô đây mình mới thấy con heo nó không có ngu, con heo nó làm toán được, gọi là heo làm toán á quý vị. Thì mình thấy cái nhân gian á, họ nhìn chung vô những con heo là ngu. Nhưng mà rồi mình coi trong cái câu chuyện bổn sanh có kiếp á, ngày mới nói cái kiếp làm bò đó, thì hai anh em là hai con bò, cái thấy con heo đó, nó ăn sung sướng quá đi, thì con bò em mới nói phân bì với bò anh mình, nó là cày bừa cực khổ, cái công việc nặng nề gì mình cũng làm hết, còn mấy con heo á, thì nó ăn không mà nó được ăn ngon nữa, cho ăn đầy đủ nữa, còn mình làm bò mà kéo cày cực khổ mà ăn rồi nằm ngoài trời như vậy. Thì lúc bây giờ con bò anh mới nói với bò em là tiền thân Bồ Tát, mới khuyên bò em là Tôn giả Đăng Đa, nói em con heo nó thích ăn như vậy, nó ăn ngon như vậy, nhưng mà vài bữa nữa người ta sẽ mổ thịt nó, còn mình ăn kham khổ như vậy, nhưng mà mình làm được việc cho người ta đó, người ta sẽ không có giết mình sớm. mình coi những cái câu chuyện thì mình thấy nó rất là bình dị, nhưng mà cũng nói lên cái ý nghĩa. Con heo người ta nuôi nó, người ta nuôi nó, tưng tiêu nó như vậy, nhưng người ta sẽ làm thịt nó sớm. Còn con bò nó ăn uống cam khổ cày bừa làm được việc người ta thì người ta thương nó một con cách thương khác, có nghĩa là người ta nuôi nó lâu, người ta không có giết nó sớm. Đọc những câu chuyện đó mình thấy cũng rất là cảm động, mình thấy cái ý nghĩa Phật pháp rất là sâu xa. Có con heo thì cũng như vậy, có con heo nó cũng thông minh, có con bò nó cũng ngu đần, nhưng có con bò nó cũng rất là thông minh. Mình kể lại cái câu chuyện mà ngày làm con bò thì lúc bây giờ cái ngày mới nói với ông chủ đi cá với người ta đi, nói con bò tôi sẽ kéo được 10 cái cổ xe liên tục với nhau. Thì cái người chủ đó mới quát mắng, đồ khốn, ngươi hãy kéo chiếc xe đi. Thì lúc bây giờ con bò nó nghe cái lời nói, nó giận, nó không có chịu kéo xe. Ông chủ ông thu một số tiền, cái ông về ông buồn rầu, ông nằm ông buồn rầu. Thì con bò mới nói rằng, ngày mai ông đi cá gấp đôi, nhưng mà ông đừng có kêu như vậy, mà ông hãy kêu là con à, kéo đi, ráng kéo đi, thì ông sẽ thắng. Thì lúc bây giờ cái người chủ mới thấy vậy, cái người chủ mới nói ừ được rồi, đi cá gấp đôi, cái ngày mai đánh con bò. Cái ông vuốt da nói này, con kéo đi, con kéo đi. Thì lúc bây giờ con bò kéo hơn 10 cổ xe mà cũng kéo được. Thì lúc bây giờ những cái câu chuyện đó thì cho chúng ta thấy, tuy rằng làm con bò nhưng mà chửi mắng con bò nó cũng thấy nó buồn tủi. Mình kéo 10 cổ xe, mình có sức mạnh để mình kéo 10 cổ xe như vậy để cho ông chủ được ăn ngàn đồng tiền vàng, mà ông chủ lại dùng những cái lời nói không có nghe vô cái lỗ tai. Bây giờ ông dù là ông chủ ăn 2.000 đồng nhưng mà ông chủ nói câu này ông chủ cũng xứng đáng. Thì chúng ta thấy những kiếp ngày làm bò mà nói lên những cái đó cũng như giống như là khuyên chúng ta những cái lời ái ngữ vậy đó. Tuy rằng làm con bò nhưng mà con bò nó cũng biết nghe những cái lời nói mà có nghĩa là chia sẻ, hoặc là có cái nói lời nói có tình thương, lời nói mà sẵn sẩy, mà lời nói không có tình nghĩa gì á, thì dù là con bò đó thì con bò nó cũng thích nữa. Và chúng ta nghe những cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy một cái ý gì đó, nó đời thường, rất là đời thường. Nhưng mà cho chúng ta những cái lời nói, mình nên nói những lời cam ngôn mỹ từ, nói làm sao mà người ta có thể làm rất là nhớ khi mà mình có, rất là mong khi gặp mặt mình. Thì những cái điều đó nó cho chúng ta một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, chứ không phải như là một số cái tôn giáo khác kể qua những câu chuyện là Chúa hà hơi thành Chúa hà hơi thành con người, Chúa nặng cục đất thành con bò, con trâu cho mình ăn, mình sát sanh hại vật. Nói đến những câu chuyện đó, nhiều khi nói đến những câu chuyện chúng tôi lại nghĩ ngược lại quý vị. Nghĩ lại không có một cái từ bi nào ở trong những cái tôn giáo đó mà người ta cũng vẫn theo. Nếu mà con người tha hồ giết con vật, mà con vật nó nhiều khi con bò hay con chó nó rút, mà con bò thì nó cày bừa cực khổ cho mình. Con chó thì nó trung thành, nó giữ nhà dù là bao nhiêu lâu nó vẫn nhớ mình. Mà những người họ giết con vật đó thì họ không có tình thương quý vị. Mình đọc đến những cái tôn giáo khác, những cái câu chuyện nói ra mình thấy nó y như nhảm nhí vậy. Nhưng mà người ta vẫn tin đi theo. Còn những cái câu chuyện mà trong Phật giáo, dù là những câu chuyện bổn sanh mình đọc đó, mình thấy mình ngậm ngùi, mình thấy cuộc đời luân hồi, mình cũng có những lúc mình phải tái sanh như vậy. Có những lúc mà mình tái sanh làm người cũng thông minh tài giỏi, có lúc mình tái sanh làm bò, nhưng mà ai nói nặng nhẹ thì mình, nếu mình biết mình cũng buồn, mình cũng chảy nước mắt, mình thấy cũng rất là khổ. Thành ra nhiều khi ngày nãy tái sanh vào đường khổ, đường khổ là tái sanh làm súc sanh, nhiều khi cực khổ vật chất giả cho người, nhưng mà có nhiều người họ thương yêu, họ nói những lời thương yêu mình, cũng có nhiều lời họ nói những cái lời nói không có thương yêu mình. Từ những cái câu chuyện đó dạy cho chúng ta, dù chúng ta sống gần con vật đó, thì chúng ta cũng có những cái lời ái ngữ, những cái lời nói mà có thể là thương con bò hay là con chó, nó giữ nhà, nó giữ của cho mình, cũng phải có cái lời thương yêu nó, mình có những cái tình cảm đối với nó. Đọc đến đó thì mình cảm thấy thật sự, nếu mà điện thoại đang ngồi, cảm thấy đọc những câu chuyện như vậy rất là xúc động. Thành ra chúng ta thấy, nếu mà đọc những câu chuyện bổn sanh nó rất là bình dân, bình dị, gần gũi, thiết thực, nhưng mà nó cho chúng ta một cái tâm hồn đạo đức chứ, gần như là một cái cách khuyên chúng ta vậy. Chúng ta thấy một cái chiếc mà ngày sanh làm chó đó, con chó thì cái xe ngựa của vua đó bị những con chó trong thành nó cắn cái xe ngựa, rồi cái xe ngựa đó, những dây da tanh bành hết. Rồi cái người mà giữ xe ngựa sáng ra thấy thì quảng hồn mới đổ thừa mấy con chó, mà không dám đổ thừa mấy con gió con chó trong hoàng gia cắn, mà nói mấy con chó ở ngoài thành nó chung cái ống cống này nó vào nó cắn chiếc xe ngựa của đức vua. Đức vua lúc bấy giờ Đức vua giận quá, Đức vua ra lệnh tàn sát những con chó ngoài thành. Thì lúc bấy giờ Đức Bồ Tát sanh làm con chó, thì những con chó khác nó gặp cái chuyện nó quảng kinh thần vía, nó chạy cầu cứu Đức Bồ Tát là chó chúa, nói làm sao mà ngài cứu dòng tộc của chúng ta chứ không thôi bị diệt chủng. Vua Đức vua ra lệnh là tàn sát, mà hãy vua ra lệnh rồi quân ai cũng bắn những con chó hết, không có lòng thương tiếc. Lúc giờ Đức Bồ Tát ngày mới chú nguyện cái phước lành của ngài, do cái phước lực của ngài vượt qua những cái lần tên mũi đạn để ngài vào gặp Đức Vua. Thì ngài vào gặp Đức Vua rồi thì mọi người cũng còn dí để đánh để bắn con chó đó. Nhưng mà Đức Vua thấy chuyện hy hữu là con chó này đã vượt biết bao nhiêu những cái lần tên mũi đạn mà nó vào tới đây được, nên Đức Vua ra lệnh là không có được giết con chó đó. Thì chúng ta nghe con chó nói rằng đại vương có thấy con chó ở ngoài thành vô cắn xe ngựa không? Rồi cái người giữ xe ngựa có thấy con chó ngoài thành nó vô nó cắn xe ngựa không? Mà đại vương nở lòng nào mà đại vương là tàn sát hết những cái bầy chó ở ngoài thành như vậy? Đại vương là một chúa, một minh quân thì làm cái gì cũng đừng tư duy gì thương, đừng có tư duy gì ghét, đừng tư duy gì si mê, đừng tư duy gì sợ. Nếu mà đại vương thương một người nào dù người đó có làm sai, đại vương cũng châm chế cho họ. Đại vương cứ vì thương họ nên vì đại vương chiều chuộng họ. Họ làm hư đến mức độ nào mà đại vương cũng cứ coi họ là cái người tốt. Còn cái người mà ghét thì đại vương dù là họ làm cho đại vương bao nhiêu điều đi, họ làm bao nhiêu điều tốt mà đại vương ghét họ rồi đó, thì họ làm cái gì đại vương cũng cho là sai hết. Rồi đại vương sợ đó là những cái người có cái uy quyền hoặc là có chuyện gì đó, đại vương sợ người ta có làm gì đại vương cũng không dám nói. Vì sợ, vì thương, vì sợ, vì si mê. Vì si mê là vì không biết, không có phân biệt, không có suy tính gì người ta nói sao tình càng. Chính điều này đại vương đã làm cho những cái loài chó ngoại thành một cái khủng khiếp đến với loài chó. Mà cứ bây giờ Đức Bồ Tát này ngậm vào cái dây cỏ và ngài kêu Đức Vua hãy đem cái dây cỏ đó đâm cho những con chó trong thành nó uống rồi đại vương sẽ biết. Thì lúc bây giờ thực sự thì những con chó trong thành nó đã ăn cái dây da đó, nó ói ra, nó mửa ra dây da. Thì lúc bây giờ Đức Vua rất là xúc động. Giữa lần tên mũi đạn con chó nó vào vì tình thương yêu đồng loại mà nó dám ngang nhiên để nó vào biết bao nhiêu lần tên mũi đạn vào đây để nói với Đức Vua những điều mà là một vị minh quân, về cái sự suy nghĩ của một vị minh quân nó có thể đem đến nhiều cái bất hạnh cho đời nếu mà vì thương vì ghét vì si mê vì sợ. Còn một người minh quân là có làm lợi ích cho đời rất là nhiều. Một vị minh quân đó không có bị tư duy gì thương, không bị tư duy gì ghét gì si mê gì sợ, thì vị minh quân nó sẽ đem lại nhiều cái phúc lợi cho thế giới, cho loài người. Thì lúc bây giờ quý vị biết kiếp ngài làm chó như vậy, cái lời của ngài được ghi lại trong cái bản vàng suốt 10.000 năm quý vị. Dặn lòng với Đức Vua là Đức Vua đừng có tư duy gì thương, đừng có tư duy gì ghét, đừng có tư duy gì si mê, đừng có tư duy gì sợ. 10 cái câu nó tồn tại là 10.000 năm như vậy. Thì khi mình đọc đến những câu chuyện đó, mình thấy thật sự đó, mình thấy thương Đức Phật. Dù là cái kiếp mà ngài làm Bồ Tát, ngài sanh làm chó, Tăng Bổn Sanh có kiếp ngài làm chó, một kiếp ngài làm chó, mà chính cái kiếp đó, ngài nói lên những cái lời nói mà mình thấy một người mà cho chúng ta dù là vua chúa, một người chủ gia đình, một người Phật tử trong một cái đoàn thể, mình là một huynh trưởng hay chị trưởng, mình cũng không có bị tư duy gì thương, gì ghét, gì si mê, gì sợ. Nếu mình tư duy như vậy thì cái lời nói của mình nó không có giá trị, lời nói của mình là phi đạo đức. Mà dù lời nói nó không có xác định cái giá trị đạo đức của mình và nó đem đến nhiều cái tổn thương cho đời. Đọc đến những cái câu chuyện đó thì thật sự kể hoài không hết gì. Nhưng mà thôi con xin trả lời với Thượng Tọa Nhất Đẳng là như vậy. Bây giờ thì con xin trả mic lại cũng hết giờ rồi.
Sao thú tuyên truyền được pháp đăng bình chi tôn đức và thưa quý phật tử, bắt đầu ngày mai trở đi thì chúng tôi sẽ trở lại giới thiệu phần đố vui. Chúng tôi sẽ mang trả lời những câu đố vui ở trong giờ sinh hoạt. Thật ra thì phần đố vui đã bị gián đoạn bởi vì tháng 8 năm rồi, lúc đó thân mẫu chúng tôi vừa bị mất. Khi thân mẫu chúng tôi mất, chúng tôi cảm thấy không có cảm hứng để biết những điều này. Nhưng mà năm nay đã một năm rồi, chúng tôi sẽ đưa phần đông vui trở lại với chương trình sinh hoạt hàng ngày. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp theo câu chuyện Phật sự liên quan đến sự ra đời của Đức Phật. Ngài ra đời ở trong kiếp chót hội đủ những nhân duyên gì? Đó là câu chuyện của ngày mai. Và bài giảng ngày mai sẽ do Thượng Tọa Thích Siêu giảng. Bây giờ thì xin được đảnh lễ và kính chào tạm biệt Chư Tôn Đức, cũng như thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú làm thầy. Còn Vân Giang Nguyệt, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of tương ứng viên để yểm trợ cho các phần hình trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thăng tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Triều Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Hà nhé.
Yeah, I know.